6 tại làng Di Đà Conroe, Texas. Sáng nay chúng ta đã làm một cái lễ đặt viên đá đầu tiên để xây cái foundation, cái móng để mà chuẩn bị làm cái nơi để mà đặt tôn thượng A Di Đà Lộ Thiên tại ở cái làng Di Đà Conroe, Texas. Quý vị thấy rõ ràng từ ngày 26, 27, hai ngày tôi mưa dập dã luôn, nhưng mà rốt cuộc qua ngày thứ 28 thì trời nắng, ngày mai trời nắng. Quý vị thấy rõ ràng dạ như vậy, chúng ta thấy ngày mai sẽ rất thành công. Và ở trong cái chương trình pháp thoại ngày hôm nay, như sư phụ đã nói, thầy đưa ra hai cái đề tài và một cái câu chuyện xảy ra có thật. Cái đề tài thầy đưa ra để thảo luận hôm nay, tôi đố quý vị, con chó có Phật tánh hay không? Dạ có. Tại sao mà cái Phật tánh là cái gì sáng suốt? Cái Phật tánh là cái để thành Phật, để mà thành một cái vị thầy của trời người, mà lại chui vô cái đại gia để rồi dơ dái, ăn những cái đồ bẩn thỉu. Rồi như vậy cái Phật tánh con chó có, mà giờ cái Phật tánh đó là tại sao nó không hiện ra để mà con chó sẽ bị một cái nghiệp như vậy? Và khi đó tôi đặt cái đề tài thứ hai để chúng ta thảo luận, mà tiếng Mỹ là debate, thì những người cộng sản Việt Nam đang mình lãnh đạo chế độ cộng sản, những người công an cộng sản Việt Nam mà đánh đồng bào chúng ta, những người đi đòi hỏi cái sự công bằng cho Biển Đông, đòi hỏi cái sự mà trả lại cái môi trường trong sạch cho Biển Đông ở Việt Nam, thì lại bị đánh. Những người công an nó có Phật tánh hay không? Có. Tại sao đi làm những cái chuyện mà không có đúng với Phật tánh mà toàn là ma tánh không? Thì bây giờ tôi mời quý vị chắp tay niệm danh thượng mục sư để thầy bắt đầu buổi hội thoại về hôm nay. Con chó có Phật tánh hay không? Những người đảng viên cộng sản mà đi đánh đồng bào, khi đồng bào đòi hỏi trả lại biển sạch, trả lại rừng xanh, trả lại những đồng bằng sông Cửu Long không bị nhiễm mặn, thì bị công an cộng sản, tại vì tôi muốn khai thị cho những người đó có cái Phật tánh. Cũng như cái mạng bây giờ nó phóng lên chương trình, có những người thê chụp cái hình công đó, đánh với thằng này tao cho 10.000 đô la, cái đó là cái không phải là của thầy Thông Lai. Thì tôi biết trong người của những người đảng viên cộng sản, những người đang nắm trong những cái chức vụ mà có thể đảo chính được chế độ cộng sản, họ có Phật tánh chứ không phải không có Phật tánh. Nhưng mà phải có nhờ có một vị thầy khai mở cho họ trí huệ, thì lúc đó họ mới biết đâu đúng đâu sai. Con đường của thầy đó là đầu tiên khai mở trí huệ cho họ, chỉ cho họ con đường, cái kết quả của việc làm họ làm có hại cho dân tộc hay là có lợi cho dân tộc, thì nó tốt hơn là chúng ta cái việc mà lên thầy không khăn lắm, thầy không khăn lắm, nhưng mà thầy về lãnh đạo tinh thần, thầy phải đưa ra cái đề tài này để rồi bắn lên cái hệ thống internet chuyển lửa về Việt Nam, để cho những người công an bộ đội, những người mà không có tiền để đi qua Mỹ như là Nguyễn Tấn Dũng, những người không có tiền bạc tỷ để mà mua những cái căn nhà ở Busa, mua những căn nhà ở tất cả các nơi mà shopping center, để họ chuẩn bị, họ đã qua đây họ đầu tư, những người đó họ chuẩn bị chạy. Trong khi những người công an bảo vệ trật tự, bảo vệ chính trị, công an giao thông, những người bộ đội của cộng sản, họ chuẩn bị để đối diện với những cái nhân quả mà chính do đảng cộng sản để lại cho họ, thì họ phải có con đường chọn lựa. Con đường của sư phụ nói ở đây trong cái buổi pháp thoại này, đạo và đời lưỡng toàn. Đạo và đời, một cái bàn tay mà nếu không có mặt trái mặt ngửa thì không thể bàn tay được. Một cái đồng tiền mà nó không có mặt trái mặt ngửa thì chúng ta không thể đề bài xích được. Đồng tiền mà chỉ có một mặt tổng thống Washington, mặt kia không có, xài được không? Không xài được. Đạo và đời phải lưỡng toàn. Cho nên đề tài này nói ra không phải là để là làm cái chuyện gì nữa, mà tới một cái lúc nào đó, nếu một ngày nào bản đồ Việt Nam bị xóa trên thế giới, một ngày nào đó quý vị về Việt Nam, quý vị phải ghé lại tòa lãnh sự Trung Quốc xin visa, quý vị thấy có nhục không quý vị? Nhục lắm. Ông bà vợ con của chúng ta có những dùng mà người Trung Hoa với cái bản cấm người Việt Nam vào ngay trong cái tổ tiên chúng ta, chúng ta dùng không quý vị? Dùng. 1000 năm qua ông cha chúng ta đã không bị người Tàu đồng hóa, mà giờ đây chỉ 41 năm nay tất cả cột mốc từ Cao Bằng, Lạng Sơn đều. Tôi có một số Phật tử, đệ tử của tôi, họ gọi điện thoại và email: sư phụ ơi, nhà của con là nằm bên Tây Ải Nam Quan, ông nội con có 3 mẫu ruộng ở vùng cao bằng Lạng Sơn, mà bây giờ Trung Quốc đã dời cột mốc, và bây giờ chính mảnh đất của con đã nằm ở trong cái biên giới của Trung Quốc, nghĩa là nó lớn như 30 dặm đó quý vị, mà không ai dám nói cái gì hết. Những cái đó là những cái thầy Thông Lai nói, thì quý vị có thể thầy Thông Lai làm chính trị, nhưng mà Đức Phật là một nhà đại chính trị, ngài đã tranh đấu cho quyền bình đẳng của con người, ngài đã nhận những người nô lệ, ngài ni đề những người hút phân đi vào tăng đoàn để ngồi trước cả ngài A Nan, trước những người mà Dương Công công tử, trước cả bà hoàng hậu. Như vậy Đức Phật là một người xóa bỏ giai cấp. Thì như vậy sư phụ làm những việc trong cái đề tài của ngày hôm nay, quý vị sẽ lắng nghe. Chúng ta có những con đường để chúng ta tu. Thầy nói là tùy, nếu mà đa số quý vị đã mặc kệ đó, ai chết đi chết, mình ở Hoa Kỳ mình không có nghe. Cũng như ngày hôm qua thầy đi ngang đang nghe hai cái người ngồi nói với nhau, à bây giờ lo đi mua đồ trữ đi nha, à, nói bà già đi mua nước mắm, là nước mắm tự nhiên ba đồng mấy, hai con cua bây giờ lên 5 đồng, giờ lên 7 đồng, không có bán nữa, mấy mốt ai cũng lo mua hết. Cái nói tôi ăn chay không khe, cái câu nói đó tôi ăn chay tôi không khe, cái người đó, cái người đó không phải đi tượng Phật, cái người đó vô chùa tu để cho thầy nói kỹ. Mà cái người đó nói, mặc dù người đó tôi ăn mặn, nhưng mà tôi sẽ làm cái gì để cho Biển Đông của chúng ta, nghĩa là còn sinh sống, Biển Đông chúng ta muối không bị nhiễm mặn, nước biển không bị nhiễm mặn. Thì cái người đó dù ăn mặn mà có nói tiếng nói để bảo vệ cái môi trường của biển, còn hơn, công đức nhiều hơn là cái người ăn chay mà nói tôi ăn chay, ai chết mặt ai. Quý vị đồng ý không? Rồi chúng ta chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cầu Đức Bổn Sư chư thiên long bát bộ hộ pháp gia bị, để cho những lời nói của thầy khơi động lại cái Phật tánh ở trong lòng những người cộng sản. Họ cũng là người, họ cũng chưa, những người công an ở Sài Gòn, họ chỉ có cái tội ăn hối lộ, họ chỉ có cái tội ăn nhậu, họ chỉ có cái tội là vô cảm với dân tộc, họ chỉ có tội là bây giờ họ sợ cấp trên sai ra họ làm, chắc chắn họ cũng biết việc làm của họ là sai trái, nhưng mà họ trên đe dưới búa, thành ra họ phải thi hành lệnh của Đảng Cộng sản. Tôi hy vọng là cái bài pháp này sẽ chuyển được tâm họ. Họ chưa ác đến nỗi như ngày vô não giết 999 mạng người, họ cũng chưa ác đến nỗi là về giết mẹ, họ cũng chưa ác bằng với Trường Chinh đã về đấu tố mẹ. Cho nên hy vọng cái bài pháp này sẽ làm cho những người đó trở thành những con người có Phật tánh, và họ không sống như ma tánh. Ngoài quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đề tài đầu tiên bữa nay tôi nói rằng đưa con chó trước. Trong những người đã từng tu thiền, có cái câu thiền sử của ngài Triệu Châu. Có người là hỏi ngài Triệu Châu, bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Rồi người ta hỏi ngài, nếu mà trả lời là chó có thì tại sao Phật tánh lại làm loài xuất sanh? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ai nói con chó có Phật tánh đưa tay lên. Hầu như trong Phật tâm chúng ta đồng ý con chó có Phật tánh. Có Phật tánh mà tại sao cái Phật tánh này nó sáng suốt? Cái Phật tánh đó là cũng tiền từ cái Phật tánh đó mà Đức Phật Thích Ca sau khi ngài thành Phật, ngài chứng quả với cội Bồ Đề sau khi 49 ngày thiền định, ngài mới nói lạ quá. Tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại sao họ không sống với cái Phật tánh này để họ chịu luân hồi sinh tử? Bây giờ tôi hỏi quý vị, con chó có Phật tánh, tại sao mà lại mang lông lưỡi sừng? Tại sao mà để trần truồng đi ngoài đường? Tại sao có Phật tánh mà không biết liêm sĩ, đến nỗi như con chó nó lại dính lẹo ngoài đường để cho người đi qua người đi lại khinh bỉ như vậy? Tại sao con chó có Phật tánh mà lại đi ăn xương người? Trả lời đi, tôi sẽ trả lời cho quý vị nghe. Ai có ý kiến tại sao có Phật tánh mà lại làm một cái loài không có trí huệ như vậy? Rồi là đưa máy. Có cái chú gì đây nè, ủa chú xíu nhận à, có mấy người là nhận được bài con.
Dạ, à, tất cả thứ này và dạ, các bạn đồng tu thì theo con biết thì chó cũng đều có Phật tánh, nhưng mà ta đầu thai theo nghiệp này, do đó mang lòng đời sự.
Ủa đầu thai theo nghiệp, nếu có Phật tánh á theo nghiệp gì con?
Theo cái nghiệp đã tạo từ trước.
À, cô một cô nữ Phật tử, cô này là em của Diệu An Sát Thủ, đến từ San Jose, nó con chó có Phật tánh, nhưng mà tại làm cho cái nghiệp. Nghiệp gì?
Do cái nghiệp mình đã tạo từ muôn kiếp trước đó này.
Dạ, ý tôi nói là do cái nghiệp đời trước hả?
Dạ, nhiều đời.
Nhiều đời mà để mang lòng đời sinh. Cảm ơn cô. Rồi, quý vị tiếp tục. Ai có ý kiến khác nữa? Nãy cái chú gì mà nói được không để ý dùng nhá, đưa thẳng lên cho người ta thấy. Rồi tôi thấy mấy người nhá lên rồi. Chú áo sạch nha, đưa gần lên quý vị.
Kính thưa thượng tòa, kính thưa quý vị đồng đồng tu, con Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì chúng ta là con người thì Phật tánh được gọt rửa nhờ cái con người, cho nên có trí tuệ. Trí tuệ thì chúng ta sáng ra thì chúng ta sửa được, tu được. Còn con chó, cái Phật tánh của con chó nó không có sáng, nó không có thông minh như con người. Rồi hơn nữa cái kiếp của nó là một cái kiếp mang lông đội sừng, cái loại mà súc sanh thì nó chưa có được khai ngộ như con người. Kính thưa thầy và các Phật tử xin hết
lắng nghe. Cảm ơn một nam Phật tử trình bày cái sự hiểu biết của mình. Phật tử mới cứ gì nghe thì chúng ta lắng nghe từng cái kiến giải của mình nha. Ai có ý kiến được cứ đưa tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tăng ni, kính quý vị. Theo con thấy chính bản thân kinh nghiệm của con có nuôi con chó, nó có Phật tánh. Mỗi khi con buồn, con bệnh, con đau, nó không rời con nửa bước. Đó là cái con thấy đó là Phật tánh. Cái nữa, tùy theo kinh nghiệm, con thấy chó của con nó không bao giờ nó ăn đồ dơ chứ, mà nó rất là sang trọng. Nhiều khi đồ ăn hai lửa nó không ăn nữa. Thì thấy ra con thấy là tùy theo kinh nghiệm mà nó thọ súc sanh, cũng tùy theo kinh nghiệm. A Di Đà Phật.
Như vậy con chó con than ha, con chó con nó ra đường nó có mọc quần không?
Dạ không.
Tức là nó sạch, ăn đồ một lửa, lửa thứ hai không ăn, nhưng mà không có mặc quần để che cái đó.
Dạ không có.
Rồi rồi, mình tôi hỏi cho kỹ. Dù lắm mà nói tiếp đi. Tại sao con chó có Phật tánh mà lại chui vào mang cái lông đội sừng cho nó sống xa dơ dãi như vậy?
Dạ con thấy xin thưa là ở đại chùa thích của sư ông Thích Nhất Nhiên đó, cái con chó đi lạc nó vô, nó cứ cái giờ, nó cứ cái giờ mà đọc kinh thì tự nhiên nó vô đằng sau, nó ngồi nó đọc kinh mới thành mấy. Ủa sao mày giỏi vậy, sao mày muốn đọc kinh, người ta mới đọc kinh, xong người ta ngồi đọc kinh nhưng mà mình nói nó bắt đầu nó nghe, nó đọc kinh xong nó đi gì à? Nó đi lạc mà nó chỉ tới giờ đọc kinh nó vô. Đó là một cái chó với chùa mình là hai. Tại vì là lúc mà hôm bữa mới vừa vô đó, thấy cô Diệu Hải, cô gì, cô Hồng Đức mình mới đi mua phô mai cho nó ăn. Thì nghe nói là sao cô cưng chó vậy, cô bảo là chó này nó mới đẻ 11 con. Cái thằng ô mừng quá, thì cô em nó cho thành một kho, thành một cái gói cá kho ngon quá, mà thằng chủ anh bỏ đi cua chùa để tu mà ăn cá ăn chi, nó bảo không chị đem đi về Cali ăn. Cái thằng bảo thôi con chó nó ăn dùng, thì thằng nó có biết một lần là con chó này nó ăn chay. Cái xong rồi cái thằng nó bảo là để đem đi cho nó, cái mình sáng ra ngày hôm sau mới có cơ hội cho nó ăn. Cái nó tới tự nhiên nó tới, cái thằng kia đang cầm cái miếng cá kho thằng nuôi trong phòng, lấy cái cá kho ra cho ăn này, ăn đi rồi cho con bú. Cái nó đang mới thả một miếng cá nó đang thử coi, cái nó hử vô cái nó mày mặt lại quấy mặt lại, mày ý là tại sao cho nó ăn. Dạ mà bố uống xong mày chê chó mày lại chê cá. Cái thằng nói chung chó này sao chó khạch quá vậy, thì thầy Tuệ Mãn mới nói chứ chó của chùa này chó ăn sang không ạ, chó cho nó ăn mà phải sạch lại ra, phải này kia nó lạ như mà chó nó ăn chay. Thầy lúc đó thầy chưa nói nó ăn chay, cái đến lúc thầy nói sao chó này nó kỳ quá. Thì xong rồi cái bác trưởng làng bảo thế là nói chó này thôi cho nó cá nó không ăn, thì bác bảo chứ nó ăn chay đó. Cũng không có nghĩ là không tin, vẫn không tin. Cái xong rồi cái là lúc đó thì mới đi lượm đi xe cồ, mới nói với thầy Tuệ Mãn rằng là thầy ơi sao mà chùa mình sao để cái xì rầy xe cồ, ủa có những khi con phải đi lượm đi xe cồ phải cho cô mama bạn con, mà bây giờ ở đây mà chùa mình bỏ về tiếp thôi cả nó con đi lượm. Cái thầy mới nói vậy nè, thầy có lượm là thầy Tuệ Như là đi lượm là, nhưng mà tại vì thầy bắt đưa đón Phật tử không có thời gian. Thế thì dạ sao đây Phật cảnh đây, cái ông đi lượm thì sẽ còn có lượm được một con gà nó ngon quá trời quá đất, mà Phật tử mình đi á ở tới chùa không ăn mới dùng cái trong đó để mới tu mà. Thế thành mới lượm đã ơi phải làm cho con chó này ăn gà, cái thành đem mình xé con gà ra rồi thành đi canh nó để mình cho. Thì thành mới lượm được luôn nước sôi cũ, thì thành để một đĩa sôi với một đĩa gà, thành dù nó thành bảo ăn đi cho con bú. Thì thành nó hủi xong rồi nó quay qua nó hủi xôi, xong nó hủi thêm một lần nữa, nó hủi xôi nó bỏ đi. Thôi ăn đi cho con bú, không có tội đâu, ta luộc mà người ta bỏ và bỏ thành rác. Xong rồi nghe cái lần thứ ba nó ăn một miếng nhỏ nhẹ xong nó đi. Thì không biết được có phải đây là cái hiện tượng Phật tánh mà nghe một con chó nó như vậy. Thì ta nghĩ rằng là ở trong đó là nói con chó vậy, còn chuyện cái vụ cộng sản này nói sau.
Chưa, cái này chưa nói tới cộng sản.
À, đúng ạ, thì con mới nói không phải đâu, nên là con dừng tại đây.
Tại vì theo thứ tự ưu tiên của thầy đó là ở Hoa Kỳ chó đứng trước, chó là trên cả những đàn ông sợ vợ nữa, thấy không? Gặp tạp phải không con? Lấy đi phết. Mời con, nhà mời cô Diệu Nguyệt. Thuộc chứ, cô cao thủ võ lâm mà không thuộc tên sao nữa.
Thầy con làm đâu ạ? À? Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ cùng quý tăng ni và tất cả các bạn đồng tu cũng như các huynh, các bạn trẻ. Con pháp danh là Diệu Nguyệt ạ. Theo như con được biết thì con tất cả Phật dạy là tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh. Con chó nó cũng ở trong những các loại chúng sanh, nhưng vì cái tiền kiếp của nó là nó vọng xẻn, nó không có biết, nó không có biết bố thí cúng dường hoặc là làm từ thiện hoặc là thương những người nghèo. Và khi mà nó chết ấy, thì nó tiếc của, thì nó cái thần thức của nó chui vào cái bụng con chó. Rồi sở dĩ mà nó không có lộ Phật đánh nó ra là vì nó vô minh ấy. Rồi đến khi mà nó vào cái bụng con chó thì nó nghiệp thông của nó là nghiệp thông để vào về loài chó ạ. Vì Đà Phật con xin hết.
Dạ, cảm ơn cô. Nãy giờ quý vị nói đó, chưa có người nào nhận ra cái Phật tánh hay là cái gì. Những cái mà quý vị nói, những cái con chó này nó kia, nó có tình cảm, nó hiền, nó ăn một lửa hai lửa hoặc là nó trung thành, những cái đó còn xa Phật tánh, với một cái khoảng cách rất là xa, xa lắm, chưa bước tới cái cửa Phật tánh được, nó thành ra người ta quý vị chưa có định nghĩa được cái Phật tánh là gì. Thành ra quý vị nói nãy giờ từ từ để tôi coi ai những cái tình cảm thương ghét của con chó để mà tạo linh nghiệp, cái đó không phải là Phật tánh. Rồi nói tiếp nãy giờ chưa, quý vị còn cách xa lắm, bấm đại bác chưa tới Phật tánh.
Cô em có vô dự án muốn nói lần thứ hai được không?
Dạ được, cứ việc thoải mái, tại vì cái này là mở trí huệ đó quý vị. Chưa có ai, tại vì quý vị phải biết cái Phật tánh là cái gì quý vị mới nói được. Có nhiều người cả đời không biết cái Phật tánh, cũng như Diệp Cộng mà nó vô đi tù cải tạo đó, ông Dượng ông đi nói bà con mấy vợ đi Diệp Cộng thì nó ngu, nó đâu có biết cái gì. Ngay cả quý vị cả đời nó chỉ thấy cái đồ lượt, nó thấy cái lượt cà phê, tức là cái áo đeo ngực phụ nữ mà nó tưởng là cái lượt cà phê. Bây giờ thầy nói không, thì nãy giờ tụi con cũng giống như vậy vậy đó. Rồi ông Dượng ông nướng lạp xưởng ông ăn. Trong trại cải tạo thì trại dân cải tạo, sĩ quan cải tạo gặp con gì lúc đó là bóc nướng ăn hết. Thành ra ông Dượng ông nói cái con gì, ôi giời con lạp xưởng, ôi dễ ghê thế con lạp xưởng mà mấy thằng quỷ này nó cũng ăn. Thành ra từ nãy giờ quý vị chưa trình được cái con lạp xưởng là con gì, mấy ông dân là dân năm tư mà ông về nó vô. Thành ra nãy giờ quý vị chưa ai thấy được Phật tánh, nói tiếp đi.
Thưa thầy, để con biết đó, Phật tánh tất cả đều bình đẳng như nhau, Phật tánh của con người và Phật tánh của các thú vật không có khác nhau. Nhưng mà do nghiệp mà đầu thai chẳng, và Đức Phật nói trong các cõi chỉ có loài người mình mới có thể tu được, dù lên sáu cõi trời, dù cõi trời mà cõi trời thấp vẫn phải hết phước, vẫn phải rớt xuống. Thành ra chỉ có cõi người mới tu được. Do đó đó, khi mà mình có cái nghiệp mình xuống thành con chó thì cái nghiệp của nó sẽ chắc chắn là con chó không có, như mấy cô như thầy hỏi là không có mặc quần để đi ra đường, hoặc là con chó ăn chay hay là ăn mặn. Thì theo con biết, nếu theo con nghĩ thôi, nếu mà con chó mà như cái cô kia nói là ăn chay thì con nghĩ chắc là kiếp tới thì sẽ thành người để tiếp tục tu, để tiếp tục tu lên giác ngộ. Phật tánh thì tất cả đều bình đẳng như nhau, không có Phật tánh của người, không có Phật tánh của chó, không có Phật tánh của ai, Phật tánh đều bình đẳng như nhau.
Tức là ý con nói Phật tánh bình đẳng, không phải Phật tánh ở con người nó đẹp hơn là Phật tánh ở con chó, phải không?
Đúng vậy.
Rồi chung nữa nhiều đề tài lắm. Rồi ăn chay của con bò và ăn chay của mấy bò thường thường thọ, cái nào có phước hơn nữa? Nhiều đề tài lắm. Kỳ này nó nhiều cái đề tài để mình đem ra mổ xẻ một trời trí huệ luôn. Rồi vấn đề con chó nha, nãy giờ còn nằm trong con chó chưa tới. Đưa tay lên. Từ từ bạn. Cái này quý vị biết rồi, lời bộ với thầy trò chúng ta là luận giải Phật pháp. Đưa gần vô con, đưa gần vô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính sư phụ. Kính. Dạ.
Con đưa gần vô miệng nói
dạ. Theo con, sự suy nghĩ của con chó với con người đều là chúng sanh, đều có Phật tánh hết.
Yeah.
Nhưng theo con nghĩ là con chó nó không có tâm phân biệt, con người có tâm phân biệt. Và con chó khi mình nuôi nó, cái tâm của nó rất tốt, là nó trung thành với chủ. Theo con là như thế thôi.
Con chó nếu mà con nói đúng một phần, nếu nó không có phân biệt làm sao nó biết đâu là giặc, đâu là chủ? Hả? Bây giờ một người ăn trộm vô mà nó lại biết đánh, chỉ có công an cộng sản mới không có tâm phân biệt chứ. Cái giấy.
Dạ. Thì không theo tâm sự.
Đúng chưa quý vị thấy không? Con chó nó biết chủ và giặc không quý vị? Nó biết ăn cướp về chủ nhà không quý vị? Trời ơi, nó biết chó con và nó biết chó nào là chó con của nó đẻ. Nó bây giờ quý vị chụp vô thử một con chó khác rồi nó có đuổi không? Bây giờ mình đừng có nói đồ chó đẻ. Rồi hay hiểu chưa? Khi mổ xẻ ra để mở trí huệ. Cảm ơn con. Đưa tiếp nhiều người đưa tay thẳng lên chồng coi. Dạ, cứ việc đưa đi nha. Đây nè, từ từ. Để cho mấy mốt khi dòng phát tu này có tiền mua thêm hai cái microphone nữa nha.
Hay gì là Phật, Phật thầy. Kính thưa các bạn đồng tu, con chó nó khác hơn, nó có Phật tánh, bởi vậy nó giữ nhà cho mình, nó không có ăn thịt người, nó cũng không có đi giành ăn với người ta, nó cũng không bao giờ nhốt chủ của nó hay là nhốt những người hàng xóm ở trong nhà của nó. Nếu có một bầy chó dữ thì nó giữ nhà cho chủ nhà, rồi không bao giờ một gia đình có một chục con chó, không bao giờ một chục con chó đó mà nó nhốt chủ nhà ở trong một nhà để rồi nó đi lục tủ lục đồ ăn ở trong nhà đó. Thì con chó đó, cái đó là cái Phật tánh của một con chó. Con hay viết bài đó, con xin mọi người đó đừng có chửi cộng sản là đồ chó, bởi vì con chó nó hơn cộng sản.
Thấy chưa? Nghe đi.
Đúng hơn lòng sự sỉ nhục con chó.
Con chó nó khi chúng ta giàu nó cũng quý, và khi chúng ta sa cơ nó cũng quý. Mà khi mà mình chết rồi có những con chó nó ra nó nằm về mộ chủ á, nó không ăn có quý vị. Ở trong đây kiếm mấy chồng đó là mấy bà vợ mà người họ đi ra nằm kiếm nghiền con chó cũng hơi khó rồi, làm sao mà so sánh bình đẳng cộng sản với con chó được chứ. Rồi đưa kể tiếp, nãy giờ quý vị cứ nói đi, rồi sau đó là thầy cho chú vị thấy. Bác này nãy giờ nè, thầy nghĩ làm ơn mấy mốt kiếm sao có ít như là có hai ba cái microphone, tại mình có thôi để hy vọng sang năm nha, Đức Phật ở Di Đà cho một cái nữa.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý gần tăng ni, quý thầy và kính thưa quý bạn đồng tu, theo con nghĩ có Phật tánh á thì chẳng khác nào như là một cái tấm gương, hoặc là cũng như là một cái hồ nước mà nó không có bị sóng gợn. Cho nên tất cả những cái lăng tăng, những cái mà bụi bẩn này kia nó đã lắng động xuống, thành ra mình sẽ nhìn thấy trong suốt ở dưới đó. Sở dĩ mà con chó nó có Phật tánh, nhưng mà nó cũng như là tại vì cái do nơi cái nghiệp báo của nó, cũng như là cái tấm gương mà nó không có biết mà lau chùi những cái bụi bẩn để cho thời gian nó cứ đóng dần lên, thì cái đó cái thời gian mà bụi bẩn nó đóng dần lên thì chẳng khác nào những cái nghiệp từ tiền kiếp của nó, không biết bao nhiêu tiền kiếp của nó mà nó cứ đóng dần, thành ra nó sẽ gia lấp đi những cái phật tánh của nó, cái sáng suốt của nó bị mờ dần. Nếu mà nó biết được, nó cứ lau chùi dần thì cái tấm gương nó sẽ sáng, thì cũng chẳng khác như là cái lau chùi đó là chẳng khác như là nó tạo những cái nghiệp lành, những cái nghiệp lành. Còn cái vấn đề mà nó ăn uống dơ dái đó là tại vì cái gu của nó, cái khẩu vị của nó như vậy thì chịu thôi.
Bây giờ đó, con người cũng có Phật tánh, con chó cũng có Phật tánh, nhưng mà tôi nói xin lỗi nha, con người có dám chín lẹo ngoài đường không? Không dám chín lẹo ngoài đường. Mà con chó đó, khi mà tới cái mùa động cỡn đó, chó con có thể lấy chó mẹ, có không quý vị? Để hy dùng một cái nha. Từ từ chúng ta phải mổ xẻ, con chó nó có tình có nghĩa, nhưng mà có những cái đó là nó lộn lên. À quý vị thấy một bầy con đẻ vậy đó, chứ mà năm sau đó mà tới cái mùa động cỡn á là chị em nó có lấy nhau quý vị. À bây giờ quý vị đi, khi mà chúng ta mổ xẻ một vấn đề, chúng ta sẽ thấy từ từ. Tại những cái này quý vị nói đi rồi tôi sẽ đi tới cái chỗ cuối cùng. Là tôi kể một cái câu chuyện mà về thiền sư của Việt Nam 1950 mấy, tới năm 62 mà ổng tu, mà ổng ngồi thiền thành quỷ, là quý vị sẽ giải tỏa hết. Mày đi tới chỗ đó phải dùng câu chuyện đó mới cho quý vị ngộ. Rồi.
Dạ, thưa sư phụ, con thưa đại chúng. Nói Phật tánh thì tất cả con người hay là con chó đều có Phật tánh, có đều có sự biểu hiện của từng người hay từng vật, nó rõ hay là nó mờ thôi. Thì có ba cái tam độc mà tham sân si đó, thì so với lại như con chó đó, cái sự tham của nó thì nó tham nhiều, nó giống như một bầy chó, chó mẹ với con quăng cục xương thì chó mẹ với con cũng giành nhau nó ăn, rồi khi mà sân nó cũng dữ hay là gì đó. Và như cái si là tụi nó cũng chó mẹ với con cũng có thể mắc lẹo với nhau mà nó không phân biệt được. Thì nhưng mà cũng một vài con chó mà nó thể hiện được Phật thánh của nó cũng rõ ràng, giống như vừa rồi con có đọc một cái câu chuyện trên mạng đó, là một con chó nó cứu một em bé trong thùng rác, nó đem để nó đem tới nhà dân, nó cứu bé sơ sinh mà người mẹ bỏ trong thùng rác đó. Thì cái điểm này là cái con chó nó thể hiện được Phật tánh của nó qua cái hành động mà cứu em bé sơ sinh đó. Thì soi cũng là con chó, nhưng mà cái Phật tánh của cái con chó mà nó làm hành động nhân bản như vậy đó thì nó hơn cả người mẹ bỏ con. Cũng giống như những cái câu chuyện, nhưng mà những cái con chó mà làm những cái là người lính bên cạnh của lính cứu hỏa, lính này lính kia rất là nhiều, mà khi mà con chó mắc mấy người cảnh sát của Mỹ này, họ cũng rất là thương tiếc mấy con chó này, biểu hiện Phật tánh của nó cũng rất là cao. Thì con thấy Phật tánh của những cái con chó mà nó có cái tinh thần cao như vậy đó thì nó bộc lộ, nó tỏ rõ nhiều hơn còn những cái con bị còn si mê nhiều. Thì so với những cái con đó, con nghĩ nó được huấn luyện, được training đã nhiều nhiều thời gian, cho nên nó thể hiện được cái Phật tánh của nó hơn là những cái con chó nó không có cái điều kiện như vậy. Dạ, con
cảm ơn Huệ Châu. Rồi tới bác trưởng làng. Bác trưởng làng.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu. Nếu mà mình mở đằng bằng cái, vì sư phụ hỏi là Phật tánh, nhưng người ta nhắm vào chữ Phật nhiều quá. Giờ cái chữ tánh trước đi, nó quan trọng lắm. Tại vì nó nói là tánh tu dày đó, chịu chịu thôi à. Cái đó là cái câu mà đầu tiên nghe hoài, cái đó hiểu rất là rõ. Còn nghĩ cái tánh chính là cái thói quen, mà cái mình gọi là cái tập khí. Bây giờ tại sao mà những cái người mà những nước văn minh á, tập khí mà thói quen họ quá quá, mình gọi là nhìn rất là kính phục như nước Mỹ vậy hả? Họ đi đâu xếp hàng đó mà trông rất đường xá rất đẹp đẽ, mà vì cái trật tự được giữ rất là giữ gìn, rất là ngăn nắp. Vì vừa có đi qua tàu á, thì mà công nhận là đường xá rất là đẹp, trồng hoa để qua đó là đúng đáng đồng tiền bát gạo để trả tiền du lịch lắm, rất là đẹp.
Tức là bắt đi thăm Tử Cấm Thành, phải không?
Dạ.
Đúng là cái chỗ nó phải đẹp, vì cái chỗ nó phải bỏ tiền mới lấy. Bắt về những cái hốc Bà Tó, những cái vùng mà Mãn Châu, trời ơi, nó cũng ăn thân bắt không à?
Dạ, con đi qua bên những vùng như vùng Lạc Dương á, thì những vùng cũ ngày xưa là Hàng Châu á, cũng rất là đẹp. Bây giờ nước tàu từ Bắc
xuống Nam. Bác. Dạ, tại vì cái mặt của mình nó sạch sẽ, nhiều khi thoát cái vô trong nhà bếp và tay vô phòng ngủ mình, nó coi như không có lọc đi nữa. Dạ. Cái đó là cái chỗ chào hàng của Trung Quốc.
Dạ, cái tánh đó là do cái sự ngoài cái sự huân tập của mình. Và đồng thật ra nếu mà đi học về Phật pháp với Thế Đức, Phật nói về cái trí bát nhã đó, thật cái tánh mà định nghĩa cao nhất là cái sự hiểu biết lắng lặng sáng suốt. Mà con nghĩ là cái sự phổ hiện ra là cái ý thức mình hiểu được là cái gọi là cái từ bi hỷ xả. Cái đó là cái tánh mà con nghĩ là tạm thời gần nhất với Phật tánh của mình. Còn mà còn cao nữa thì con nghĩ cái trình độ rất là cao. Phật nói là như thế, đó là chữ bát nhã, mà Đức Phật muốn diễn tả là không tăng không giảm, không bất thành bất tịch bất cấu đó. Cái đó là cái tánh, nhưng con nói cái đó không nói được, nhưng nói cái câu là cái chỗ là cái từ bi, cái lòng tình thương đó, cái biểu hiện con chó nó có Phật tánh là vì khi con chó nó có những cái tình thương mà nó không có một cái ngăn cản. Thấy chủ á, chủ nghèo chủ giàu thì nói hoài á, nó không bắt đuôi vậy. Chủ thất bại mà chủ gì nó cũng
quý vị lòng. Đánh nó rồi vậy đó, vậy nó chạy rồi về cái là nó cũng bắt đuôi, mà còn con mà nó mình chỉ chửi cái nó bỏ nó đi luôn à.
Dạ. Thì đó là cái tánh đó là không thay đổi đó, không thấy rất cần đúng cái chỉ bát nhã này. Rồi cái nhiều còn cái tánh mà nó có sự mà hy sinh can đảm của nó thì khỏi nói rồi. Chủ mà có chuyện gì nó nhào vô nó thả chết cho nó không có chịu thua. Yeah. Cái đó là cái tánh, cái đó là cái biểu hiện của lòng tình thương mà sự can đảm. Mà cái đó là con Phật tánh. Thì con thấy là mặc dù á là cái tại sao mà cái Phật tánh đó đó theo mình học á là nó rất là sáng sủa, nó rất là trong sáng, nó rất là nó là gọi là một điều kiện rất là hoàn hảo. Tại sao mà mình con chó làm vậy, vậy nó làm những chuyện như ra ngoài đường nó làm những chuyện không coi không được, hoặc mình làm chuyện bậy bạ đó, là vì Đức Phật dạy là vì cái thật ra vì cái tham sân si thôi à. Nếu cái người nào mà bỏ được cái tham cái sân cái si thì từ từ đi ngược lại cái tánh, từ từ gột bỏ được những cái sự mà che mờ đó, thì khi mà cái lớp mà mặt nạ hoặc những cái sự mà che phủ đó, hay lớp bụi nó mất đi đó, cái gương mà nếu mình tự nhiên mình cái không còn bụi thì tự trong sáng. Mà cái điều đó rất là khó, mặc dù phải qua những thời kỳ thực tập rất là khó khăn mới thể đạt được một cái tâm như vậy. Cái tâm mình nói cái tánh, nhưng thật ra sẽ cái tâm, từ cái tâm này cái tánh nó khó vô. Cái tâm là cái, mặc dù cái tâm có hai cái tâm, một cái tâm là phụ là Phật tâm, một cái là chân tâm. Thì con thấy những người nào mà sống với lại cái chân tâm thường xuyên đó, họ rất là vui vẻ, rất là bình thản, rất là nhẹ nhàng. Mà nhiều khi mình chọc giận họ, họ không có làm mà mình phiền não, nhiều khi mình còn học hỏi rất là nhiều. Còn những cái vọng tâm đó, thì cái sự và phiền não rất là nhiều, cho nên chỉ cần á, chỉ cần chỉ một cái câu mà nói nhẹ thôi là có chuyện rồi, thì cái đó là chứng tỏ là cái câu nghĩa là cái nói cái Phật tánh mới là gần nhất là cái chân tâm, cái tâm của con người mà sự tu hành mà có đánh đến chỗ mình chỗ sự thanh tịnh mà có lòng từ bi hỷ xả, thì có nghĩa là gần nhất là cái Phật tánh là như vậy.
Cảm ơn bác Thiện Tâm. Dạ, bác trưởng làng hồi sáng này đặt viên đá cho đại diện cư dân trong làng. Đi tiếp đi. Dạ, rồi cô Diệu Hạnh.
A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tăng ni và kính bạch kính thưa quý vị đồng tu. Theo sự hiểu biết của con là con chó nó chỉ có 5 giác quan thôi, nó không có giác quan thứ 6, cho nên cái sự nhận định của nó không có và trí tuệ nó không có, mặc dù là nó có phần tánh thật nhưng mà nó không có trí tuệ.
Cô nói con chó chỉ có 5 giác quan: mắt thì thấy đồ ăn, tai thì nghe tiếng của chủ, nghe tiếng kêu, mũi thì nó gửi đánh rất sâu. Con chó có thể hử cần xa dưới đất, hử cần xa ở trong các xe. Quý vị thấy tụi immigration đó là tụi customer, cái lưỡi nó thì rất là nó nếm gì ha. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà nói con chó không có cái giác quan thứ 6 thì làm sao biết cái ý thức được đây là cái tiếng nói của chủ nhà, đây là cái tiếng nói của kẻ địch. Thành ra phải có lục căn đó hết, con chó nó cũng có, coi như là giác quan thứ 6 nó mới ý thức được đây là thầy Tể Minh, đây là thầy Tể Như. Chứ nếu mà không có nó thì nó thấy ông nào cũng đầu tròn áo vuông.
Theo sự hiểu biết cả.
Dạ dạ đúng đúng, thầy phân tích cho con thấy vậy.
Dạ
dạ, phải chỉnh liền. Con chó giờ có lục căn đàng hoàng. Bây giờ tôi nói rõ ràng nè, ở trong đây này có cái ông mà mới hội trưởng hội sự giờ ông làm, anh đưa tay lên coi. Trước đây cái tên này cái thánh á, đứng lên cho hàng, quay mặt cho ta coi. Hội trưởng hội xây dựng là ông mới vừa được nhận. Ông này trước đây là nhậu nhẹt, ăn chơi, đủ tất cả những cái gì mà ở thế gian có. Con có uống bia không? Có biết cờ bạc không? Đủ loại tính xấu hết. Biết hút thuốc không? Biết chuyện thề không? Đủ hết. Nhưng mà từ khi tôi đi qua đó, tôi đọa đám cho ba nó, cái lần tôi giảng tôi nói con có biết kinh Địa Tạng không? Một người bệnh, một người địa ngục vô gián là một người nằm trên giường, ông già con nằm trên giường, nhưng mà con cũng đau khổ như ông già con nằm, và tám thằng con trai cũng đau khổ và 30 đứa cháu ngoại. Cho nên một người nằm địa ngục vô gián là ông già mình nằm trên giường trên đỉ, thì bà già mình cũng đau khổ, mình cũng đau khổ, cho nên nó khổ. Và ông nghe kinh tới giờ nào đa số anh em được quyền ăn tới 49 ngày, mà tới giờ này con còn ăn chay không? Vẫn còn ăn chay. Còn đi chùa không? Ok, như vậy cái tên này trước đây là đầy đủ những cái chuyện hư hỏng. Mà tại sao cái nhân viên này bây giờ nó lại những cái ma tánh nó dẹp đi, không uống bia nữa. Bây giờ bạn bè lại, tôi nghe nói là bạn lại là thì uống nước trà cùng ly với bia. Thành ra cái người này rõ ràng tại sao Phật tánh nó có đâu này mà nó không xài, mà tại sao nó gặp thầy Tông Lai qua bắt đầu nó xài. Chúng tôi đi vô, cảm ơn con, ngồi xuống. Tên này chút nữa sẽ đem ra, thấy không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa, kính thưa quý vị dự pháp hội. Con pháp danh Hoàng Chấn.
Con đệ tử của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh.
Mô Phật.
Một vị Đại Bồ Tát đó con nhỉ.
Nam mô A Di Đà Phật. Theo con nghĩ, hồi nãy giờ quý vị thuyết trình cái đó là tốt lắm. Bây giờ con xin bỏ túc thôi.
Không không, cứ nói. Dạ. Thầy nói thẳng nãy giờ tụi con chưa người nào diễn tả đúng Phật tánh.
Dạ.
Phật là giác ngộ. Dạ. Tánh là cái tánh giác ngộ ai cũng có, chứ ông Phật là cái ông Phật ngồi trên này, hay là ông Phật là cái phóng hào quang 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nãy giờ tụi con, bây giờ tôi nói sơ, nãy giờ tụi con trong này chưa có ai nói rõ đúng nghĩa của Phật tánh hết. Nhưng mà tại giờ chúng ta chỉ luận giải theo cái sự nhìn của chúng ta. Phật tánh nó giống như có người nhìn nó giống người mù rời dâu vậy đó. Tụi con nói được một phần của Phật tánh thôi, chứ không thể nói được tổng thể của Phật tánh. Thí dụ như cái bà mà đã gửi sớt cầu siêu thai nhi, mấy bà này khi đi ký giấy mà phá thai, mấy bà biết cái đó là tội không? Biết, chứ đâu phải không biết. Mà tại sao ký giấy? Mà con chó này nó đi vô chùa này nó bậu đâu tôi không biết, là tự nhiên nó lủi với cái nhà thầy Thiện Minh, nó chui nó đào cái ổ là nó ở đâu phẳng chưa được tháng thì nó đẻ hơn 11 con. Mà con chó này nó không có medical, cũng không có chai sữa bọt. Tôi thứ hai này tôi xin chương trình quyết cho nó, không biết có được hay không. Thì như vậy đó, tôi nói cho rõ ràng, con chó này anh hùng lắm, thấy không? Rồi bây giờ con nói tiếp đi. Tôi thấy đầu hũ ông xanh, ông có trình độ lên, nếu mà đệ tử của hòa thượng Trí Tịnh Chịu Quang là ông phải có, là ít ra là cái người này cũng có học được của hòa thượng những cái gì, con nói cho đệ tử nghe.
Dạ con không dám. Dạ mô Phật. À bây giờ thì con xin phép và bổ túc thôi, bổ túc những lời.
Dạ cứ nói, cứ nói để theo mở trí.
Dạ,
về
dạ chỉ còn có con, chỉ còn có hai câu nhỏ nữa thôi.
Dạ.
Đó là vì con chó nó không có lòng từ bi và không có trí huệ. Dạ
thì nãy giờ những cái đó nãy giờ nó lòng vòng cũng như bác một thiền tâm đó, do tham sân si mà hả, mà si rồi thì có trí huệ quý vị. Si nó thẳng là ngu, vô minh, thì nó lòng vòng nãy giờ nó là không có từ bi, thật là không có trí huệ, là không có trí huệ và vô minh, là ba cái đó nó nằm lộn gần.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ và tất cả con có trên địa chỉ có như
con đưa gần gần vô con.
Hồi nãy giờ thì cũng rất nhiều người cũng có ý kiến là về vấn đề chó tại sao có Phật tánh không, thì theo ý con cũng không có biết có đúng hay không, nhưng mà con nghĩ thì người và con chó mọi người đều có Phật tánh, nhưng giống như người ta hỏi tại sao giống như có Phật tánh mà không sử dụng, là khi tại vì không có được người hướng dẫn hay là không có mở mang, lúc mình chưa có hiểu biết cho nên cái Phật tánh của mình không có sử dụng, mà lúc đó là mình còn mờ u mờ mê mờ, là giống như một cái kiến không, nó bụi bặm mình không có lau chùi ra được, thành ra không có sáng lên được, là có nghĩa là phải có một cái người nào đó mở mang trí huệ cho mình biết cái Phật tánh của mình có Phật tánh mà mình không có sử dụng đó. Thì theo ý con là vậy. Còn con chó tại sao nó có Phật tánh mà nó không sử dụng, là tại vì không có ai chỉ dẫn nó, không có người cũng như chỉ cho nó, hướng dẫn cho nó biết cái Phật tánh của nó như thế nào để mà nó sử dụng. Rồi chứ còn nếu nói nó là rất là thông minh, mà tại sao khi mà có những con chó ví dụ như có người huấn luyện cho nó thì nó rất là giỏi, nó có thể nói là nó thông minh hơn người nữa, thì nhưng mà có những con chó nó rất là ngu, là tại vì không có huấn luyện, không có giống như giờ ở nhà mình nuôi nó, mà mình không có huấn luyện cho nó thì nó có thể là đi bừa bãi trong nhà hay là thế này kia, nhưng mà khi mình huấn luyện cho nó thì nó sẽ biết làm sao để mà theo cái lời nói của nó, thì nó là cũng có coi như mình rất là thông minh rồi, nhưng mà phần tánh của nó thì cũng như không có ai dạy, không có ai chỉ nó về cái mở mang cho nó biết nó có Phật tánh như thế nào để nó sử dụng cái Phật tánh đó. Theo ý con là vậy.
Cảm ơn con. Cái điểm này quý vị lắng nghe nè, bởi vì Đức Phật mới khuyến khích loài người khó gặp lắm, mang thân người khó lắm, vì mang thân người cũng như là cái đậu hũ này từ ở bên ông lão bà, xin lỗi con pháp danh gì, Thiện Từ, mà cái Thiện Từ này đó cũng gặp sư phụ có 2 ngày chúng nó ma thôi, mà Thiện Từ đã đổi hoàn toàn 180 độ. Con chó cái này ở trong chùa này á, nó cũng gặp sư phụ hoài à, nhưng mà con chó nó không thể vào đây để mà nghe sư phụ khai thị được, cho nên Phật nói đó, được làm thân người đó thì có khổ có sướng, mà nhờ có trí huệ có thể mở được, làm lời trời đó thì quá sung sướng. Bây giờ có một cái tên nào mà nó đang trúng số từng triệu đô la vô, ngồi nói nó không nghe đâu, nó ngồi nó nghĩ bây giờ đi cái tour chỗ nào, mua cái xe nào, và đổi cái nhà như thế nào, và thay cái dàn ghế làm chân như thế nào, phải không? Nó ngồi nó nghĩ mở tiệm này tiệm kia. Thành ra ở đây có những con chó mà của tài tử đó, tài sản nó giàu hơn quý vị. Quý vị có tin không? Có những con chó mà mặc quần jean, có những con chó mà đi xe, xe limousine, nhưng mà cũng là con chó thôi. Thành ra cái phước báo đời trước mà chỉ tạo tu phước mà không tu huệ, thành ra những con chó mà có tài sản, chó của những Hollywood, chó của những billionaire. À, còn con chó mà biết biểu diễn, con chó mà mình đã dạy cho nó đi cầu ở trong ở ngoài rồi, dù nó có mắc cầu không có mình nó cũng không dám đi, nó chờ mình, chờ nó quýnh quýnh nó đi. Những con chó đó có tu huệ mà không có tu phước, thành ra không có phước báo để dùng đấy. Nãy giờ tôi chỉ hay la cho mấy con là người khiếm lắm, cùng có một con chó vô đây mà thầy chỉ cung cấp được cho nó chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, mà thầy không thể làm sao cho nó khai mở được cái phật tánh đó. Nó phải tu để được con người rồi nó mới mừng, có dịp thầy mới mở cho nó được. Quý vị quý dùng cái thân người cho quý vị đi rồi. Thầy con trả lời đi, mở cái máy lên. Ôi sao không nghe?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính sư phụ, con kính chư tăng ni, con kính tất cả các bạn đồng tu. Hồi nãy giờ là quý vị không có nhớ cái câu trả lời câu hỏi của sư phụ. Sư phụ hỏi quý vị á, là theo cái lời Phật á, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Con người, con chó và tất cả những thú vật đều có Phật tánh. Mà tại sao có Phật tánh? Phật tánh, xin phép con không có đi sâu vào cái vấn đề Phật tánh là như thế nào. Mà Phật tánh á, là những cái mà gần như là của chư Phật, những cái thanh tịnh nhất, những cái tốt đẹp nhất. Mà tại sao con người có Phật tánh, con người biết làm những cái việc không có, là không có dơ giấy, không có ăn uống bẩn thỉu, không có làm những cái chuyện ở ngoài đường như vậy để giữ gìn cái liêm sĩ. Mà tại sao con chó cũng có Phật tánh mà nó lại làm những việc như vậy? Cái ý sư phụ tại sao nó là con chó, nó Phật tánh mà nó là con chó, thì tôi chỉ gom hết tất cả thành một câu trả lời thôi. Con chó sở dĩ nó có Phật tánh mà nó làm con chó là tại vì nó biết, nó biết cái việc đó. Tại vì Phật tánh là phân biệt được cái đúng, cái sai, cái làm cái hay, cái dở, nhưng mà biết vẫn cố phạm. Vì cố phạm nên cái đời này nó phải mang cái nghiệp mang lông đội sừng, nó làm súc sanh. Tôi gom ra một câu trả lời như vậy thôi.
Biết sai và cố phạm. Ở trong này tên nào có biết hút thuốc là ung thư phổi không? Ở trên cái gói thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe, biết đó. Nhưng mà ôi trời, cái tay này tôi gọi nó, đời ta ba đời nó. Cái nhiều tay nó kể như thiện chân, đâu sao đâu thầy. Con bây giờ nó tuổi này nó cũng là 65 rồi, tuổi với sư phụ rồi. Thế giờ mà nếu có sống không khóc, sống thêm thì 72, mà có khóc thì sống 70 cũng đủ rồi. Chết thì có vợ lo, tụng điểm thì có thầy lo, phải không con? Thật ra đều biết là có phạm hết. Mấy ông uống rượu là biết đau gan, nhưng mà uống thì vẫn uống, nhưng mà tới hồi đau gan thì chạy vô đặt sớ cầu an, biết hết. Biết là có phạm là cái chìa khóa để mà chúng ta đọa địa ngục và nhận được. Biết hết chứ không phải không biết. Đừng nói là con chó nó không biết. Nó nuôi con tại vì con chó bây giờ nó có bầu, nó muốn phá thai chỗ nào có cái diện mà ở bổ sanh cho nó. Con chó bây giờ nó không có cơ quan mà chai xuất bọt, chứ quả thật mà có một cái chỗ mà để mà phá thai, có thể là con chó này nó vô nó cũng phá thai rồi, đúng không quý vị? À, nhưng mà tại vì nó chưa tới cái độ, chưa cái độ thông minh, cái độ nói chuyện nó mới mê mờ, do cái nhân biết mà cố phạm. Bởi vậy Đức Phật mới hỏi chúng ta, đang hỏi tại sao con chó có Phật tánh mà nói lại mang đầu là sự. Phật nói biết mà cố phạm. Trong này có những tỳ kheo biết mượn đạo tạo đời là sai, nhưng mà vẫn phạm chứ nó không biết. Ông nào cũng biết giới luật hết á. Chúng ta đi xe biết cái xích đeo này là bảo vệ cho mình chứ không phải bảo vệ cho cảnh sát. Nhưng mà chúng ta tháo ra, bắt đầu thấy cảnh sát thì chúng ta vô. Cái xích đeo này bảo vệ cho chúng ta khi có accident chúng ta khỏi chết. Nhưng mà chúng ta hiểu lầm, cái xích đeo này là bảo vệ cho cảnh sát khỏi ghi ticket. Hiểu chưa quý vị? thành là chưa, nhưng mà nãy giờ những cái đó là chưa nói, chỉ biết là cái nhân nguyên nhân, biết mà cố phạm thành ra có Phật tánh mà phải mang lòng được sự, nhưng mà chưa có lọt vô. Thì khi cái đề tài này tôi lọt vô cái cửa kiếm tánh rồi đó, quý vị nhìn thấy một cái ông thầy tu đúng sai quý vị biết, quý vị đến cái ngôi chùa đó, ông thầy đó ông ăn hương, rồi ông qua một cái ngưỡng cửa là coi như thị giả, muốn vào gặp ông phải có thị giả rồi đủ thứ chuyện. Rồi ông có một cái giai cấp với quý vị, ông không thân thiện quý vị. Thì cái ông này mặc dù tu 100 năm, 200 năm, nhưng mà ông này cũng còn xa cách Phật tánh rất nhiều. Ông này dù mà tụng 1000 bộ kinh quá qua, nhưng mà ông này vẫn chưa thấy được. Ta không dám khinh các người, vì các người đều có Phật tánh, đó là phần thường mới khinh Bồ Tát. Cho nên quý vị thấy thì cụ Tông Lai thoải mái lắm, hỏi sao thầy cười thoải mái, ủa đi tu mà không được cười hả? Có người hết con khỉ nhờ có nụ cười, tu mà không có cười thành con khỉ đó, con chó cũng không biết cười, con gà cũng không biết cười, con bồ câu cũng không biết cười, thầy Tông Lai biết cười, ngu gì không cười. Quý vị thấy thầy thoải mái không? Quý vị thấy thầy là thoải mái lắm. Coi trên băng dĩa thầy thấy thầy hung dữ, nhưng mà thầy rất là thương đệ tử, mà cũng rất là thương những đảng viên cộng sản. Thầy bữa nay thầy mới giảng cái bài này để mà giảng cho nó thấy rằng biết sai mà cố phạm, đời sau sẽ tăng lên đời sự. Đây là từ bi đó, mới nói bài pháp này đó. Ý chí thì cho cái bài pháp này ra là sẽ có rất nhiều người cộng sản, họ sẽ kiến tánh. Họ kiến tánh rồi họ sẽ biết làm cái gì, họ sẽ biết làm cái gì. Để mà trên thế gian có hai hạng người: một là mãi mãi không bao giờ phạm tội, đó là thánh tăng; hai là cái loại phạm tội rồi mà biết hồi đầu sám hối, phải không quý vị? Nói tiếp đi, bây giờ là Phật tánh chưa xong, nói tiếp ai còn có nhiều đời đưa cho cái câu đó sát lên đó. Phải từ từ, tôi nói trước đi. Quý vị ngồi lên khi nói chuyện để đại chúng người ta người bằng dễ ta biết người đó là ai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng. Con tên là Huệ Đức. Từ nãy đến giờ thì rất nhiều các vị niên hữu đã trả lời về cái sự Phật tánh, mà cũng như hồi nãy anh Phong đó nói được một câu vào trọng tâm là cái ý của sư phụ hỏi chính là Phật tánh là gì. Dạ, xin thưa sư phụ, cũng giống như là sư phụ nói, Phật tánh chính là giác. Phật giác, cái tánh giác của mình.
Tánh giác.
Dạ, tánh giác của mình. Vậy thì tất cả chúng sanh, trong đó kể cả súc vật, không phải là chỉ riêng con chó, mà tất cả, ví dụ như con cọp, con beo, con gà, con bò, con trâu, con kể cả con dòi, con bộ, con kiến, tất cả như vậy gọi là súc sanh, thì cũng đều có Phật tánh. Nhưng cái Phật tánh đó nó nằm ở cái cấp độ nào cũng mê mờ hoặc là sáng tỏ, thì là còn tùy theo cái nghiệp khi mà mặc cái áo đó mà thôi. Vậy thì tất cả chúng ta cũng đều có Phật tánh giống như Đức Phật, không có gì khác. Nhưng trước tiên là Phật tánh là giác. Vậy thì bây giờ con tạm gọi nó là tánh biết. Nếu không có tánh biết đó, thì bây giờ trước tiên á, ví dụ như một vị bác sĩ, một vị kỹ sư, trước khi học trở thành bác sĩ kỹ sư, hay một công nhân làm nhà máy, hay là sản xuất ra bất cứ một việc gì, hay là một đứa trẻ mới sinh ra, nếu không có tánh biết, không biết bố mẹ, không biết một cái gì. Thế nhưng tại sao mà lại mặc áo người, lại mặc áo thú? Thế cho nên thành ra bây giờ ta phải xem xét lại trong Phật tánh đó, thì ai cũng đồng với nhau, tức là cái tánh biết ai cũng có hết á. Nhưng cái tánh biết đó nó rất là sáng suốt, nó không hình, không màu, không sắc, không sanh, không diệt, nhưng cái gì đến nó biết. Ví dụ bây giờ như con đây, con đang ngồi vậy, nhưng mà nếu ở trong hội trường có một cái gì xảy ra thì con cũng biết, tiếng vỗ tay lớn quá, hôm nay hội nghị đông quá, ví dụ như vậy. Hoặc là người này phát biểu thế này, người kia phát biểu thế kia, hay người này đối xử với mình, cảm thọ của mình thì mình biết. Nhưng nếu cái sự hiểu biết đó phân biệt, như sư phụ nói, làm thân người khó lắm. Đúng như vậy. Bởi vì chỉ có làm thân người thì mới có thể cái Phật tánh nó lộ ra. Còn trong sáu đường thì vẫn còn luân hồi sinh tử. Nếu ta tu thập thiện, nhưng nếu ta không có trí huệ, ta chỉ tu phước thì ta lên quả trời từng cấp một, nhưng mà đến hết đó ta vẫn rớt xuống thì vẫn bị đọa lạc như thường. Nhưng còn bây giờ ta hiểu ai được lộ ra Phật tánh. Trong thế giới này chỉ có con người thì mới, ví dụ như có, mới có các cái sự thông. Còn bình thường chẳng hạn như bây giờ trong đạo Phật mình á, các ngài chứng quả từ A-la-hán trở lên thì mới chứng được lục thông. Còn các người còn có thể có, ví dụ như bên đạo Công giáo, con thấy có người đi học bên đạo Phật của mình, thưa sư phụ, dạ, để học về, nhưng mà chỉ có thể được ngũ thông mà thôi. Đó, thứ nhất là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, chỉ có được năm ngũ thông mà thôi. Nhưng chỉ có lậu tạng thông là cái thông cuối cùng, tức là Phật tánh giác lên thì chỉ có ở trong Phật pháp mới có thể hiện được như vậy. Còn bây giờ ta thử hiện á, người nào có Phật tánh nó càng cao hơn hoặc là nó hiển lộ lần lần á, bây giờ ví dụ như một ngọn lửa đụng tới con chưa cảm giác, nó tự nhiên nó nhảy lên, tức là cái sự bị hủy biết á, cái thân này vẫn nói là thân này là giả, do ngũ uẩn hợp thành, đất nước gió lửa hợp thành, tứ đại hợp thành. Thế nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà tại sao mình quý thân này? Mình mong mình có địa vị này, mình có tiền kia để cũng mục đích làm cho cái thân này. Mà cái thân này có ra đây, mình chỉ là nghiệp lực mà thôi. Dù là có là ông vua, ông tổng thống, hay bất cứ một ông gì có danh, có dự, có tiền tài, có vật đẹp, con khôn, có tất cả này kia, rồi cũng biết có lúc nào nằm xuống. Việc trên thưa quý vị, bây giờ ở đây chúng ta không ai biết mình nằm xuống lúc nào hết. Nhưng mà mình hãy nhìn thấy đi, bây giờ ai đốt mình một chút hay ai đánh mình một chút mình thấy đau không? Thế còn nhưng mà tại sao trong kinh Bát Nhã nói ngũ uẩn dai không? Mình vẫn tụng hàng ngày nhưng mà thấy ngũ uẩn dai có. Xin thưa sư phụ cũng vậy. Bởi vì dai có vì vô minh cho nên mới phá thai. Tại vì lúc đó cái hoàn cảnh đâu biết nó chỉ là một máu mà thôi, mà đâu có biết nó đã hình tượng, đã có cái thần thức ghi vào trong đó, mà đã có một cái nghiệp lực mình phải trả, mình phải lăn lộn để như vậy mà mình không biết được. Rồi một phần nữa cụ thể nhất, tại sao cha mẹ chúng ta chết hoặc người thân chúng ta chết, tại sao ta biết như vậy? Ta biết đạo Phật từ sau tám niệm đi để cho cha mẹ ta về cõi lành, và cứ phải mời sư phụ a di đà Phật. Mà như vậy á, khi cha mẹ ta nói gì với ta, cái lúc chết rồi đó, người chết là có thần thông, nhưng mà do nghiệp lực. Vậy tại sao chỉ có sư phụ bác nhận được mà ta không bác nhận được, mà ta cứ phơi phới? Ta không biết ngày mai là ta có nằm đúng hay không. Như bữa hôm qua sư phụ cho coi cái đoạn
cái bà già 10 năm bà chết mà vì cái lòng ái con thôi,
ái con thôi,
mà không giảng sanh được, mà mấy lần cơ hội đi đầu thai đó, chứ ở lại đây để mà chặn người này chặn người kia. Bà đã làm tiệm nail thì cứ kéo khách vô cho là ban phước và giáng quả. Thành ra bà, người nào mà nói chọc bà trong gia đình, bà đã giết một đứa con của bà luôn, đứa bất hiếu luôn đó. Con này có hiếu. Cái chuyện tôi chiếu cho quý vị thấy, đừng một chút xíu nha. Quý vị nghĩ là khi mà quý vị đi phá thai đó, đa số quý vị phá thai đó, mà khi quý vị biết được cái bào thai là ít nhất cái bào thai nó cũng đã là 3 tuần 4 tuần, có không quý vị? Khi mà từ khi quý vị một người phụ nữ mà đã ở trong cái thời kỳ cái trứng rụng, Đức Phật nói, bữa nào tôi giảng về cái đó kỹ, Đức Phật nhìn bằng thực nhãn hay lắm, rồi kết hợp với một cái tinh trùng để mà thành ra một cái bào thai, mà quý vị biết mình đã không có cái bất tịnh thì quý vị đã 4 tuần rồi. Khi quý vị đi phá thai là 4 tuần, Như vậy tôi thí dụ, một đường đầu đó là ngọn lửa, ngọn lửa nó chỉ bằng ngón tay này. Rồi bây giờ tôi đi ngang, có một người nào họ vô làng ở Di Đà này, họ quăng một cái tàn thuốc. Cái tàn thuốc đó tượng trưng cho là mới nhập thai, là cái ngọn lửa. Rồi chúng tôi nó phát đủ nhân duyên, nó cháy lên. Cái tôi nói, ê, anh Thanh Nghĩa, coi coi camera nãy đứa nào dùng thuốc đó, là kêu thanh niên đó, nãy anh nè, anh làm cháy đây đó. Tôi nãy tôi dùng cái tàn thuốc có chút xíu à, cháy con cái lá cây, giờ tôi đền cái lá cây. Không phải đâu, một cái tàn thuốc đó mà khi đủ nhân duyên, người đó cũng phải đền hết cái làng ở Di Đà này. Hiểu chưa quý vị? Một cái con tinh trùng và một cái trứng, quý vị diệt đó. Nhưng mà cái tinh trùng với cái trứng đó, nó là không tách rời được. Cái trứng của mẹ thầy Thông Lai là Sư Tô Diệu Pháp, và cái tinh trùng của Hòa Thượng Thích Kiến Châu. Hai cái đó nếu mà không có thì giờ này có thể tách rời 65 năm về trước, ngày mà thầy vào trong một thai của sư ông, của sư bà, và cái thầy Thông Lai tới bây giờ có liên hệ với nhau không? Nếu ngày đó mà sư bà, sư ông quyết định đi giết cái mầm sống này, thì ngày này không có thượng tọa Thích Thông Lai ngồi đây để mà truyền dương chánh pháp.
Con xin thưa thêm một chút xíu nữa. Bởi vậy á, sư phụ, tóm lại sư phụ con không có thể giải thích được nhiều,
được,
nhưng mà
hiểu
con hiểu.
Thầy hiểu ý con nói.
Dạ, con hiểu. Nhưng mà bây giờ con chỉ xin thưa một điều thật trở lại. Mà ở đây có anh Michael à, xin thưa, chắc bữa nay anh mới biết mặt của Huệ Đức. Nhưng mà Huệ Đức đã kính ngưỡng anh ngay từ khi giây phút đầu tiên mà sự chứng kiến sư phụ Thích Thông Lai đốt tay A Di Đà Phật, cái sự đốt tay của sư phụ Thích Thông Lai. Con xin khẳng định đối với trên này, trước Đức Phật, mười phương chư Phật chứng minh đó là sự ngũ uẩn giai không A Di Đà Phật.
Cái vết sẹo này đã 3 năm rồi vẫn còn. Dạ, vẫn còn. Cứ mời đi, chúng ta nói chuyện. Quý vị có thấy rõ không? Để cái thời gian khai mở trí huệ, thảo luận Phật Pháp, nó ích lợi vô cùng. Quý vị tưởng là quý vị đã kiến tánh hết rồi, quý vị sắp thành Phật rồi. Nhưng mà nói cái chuyện con chó có Phật tánh, mà tại sao nó lại mang lông đổ sừng? Người cộng sản có Phật tánh, mà tại sao đi làm những chuyện còn tệ hơn con chó? Mà hơn là quý vị đi ngồi tám chỗ này tám chỗ kia. Quý vị từ nay quý vị thấy không, có những cái mình chưa biết, mình chết đến đâu mình không biết mình đi về đâu. Nếu mà quý vị biết chết đi về đâu, quý vị thoải mái lắm. Tôi nói thật, tôi chỉ là phạm tăng, nhưng mà tôi biết tôi chết tôi đi về đâu rồi đó quý vị. Mấy cô à, tới lời cái gì, nói được cái gì nào để nói xong đi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Từ từ, ta cái chương trình là con chó có Phật tánh, mà tại sao lại mà loạn luân? Mà nhưng mà có tình nghĩa, nãy giờ cũng nghe nhiều, người cộng sản cũng có Phật tánh, mà tại sao lại làm những chuyện mà coi như là đi phản bội dân tộc, đi làm những cái chuyện mà coi như là mâu thuẫn những chuyện thương con chó? Nãy giờ là đề tài, nãy giờ mới nói tới Phật tánh của con chó, chưa nói tới cái Phật tánh của mấy thằng đảng viên cộng sản. Tới thời nói tới là Phật tánh là đi cộng sản thì mới mời sự hà hơi tiếp sức của mày cô ạ. Là con đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, thưa các tăng ni và các quý vị, là chó cũng có Phật tánh chứ, nhưng mà tại vì chó nó có bị vô minh, nó che phủ cái Phật tánh, và cái chó nó không gặp được cái chánh giác, nó không gặp được cái Phật pháp, nên thành ra nó không phá được cái vô minh lắm.
Dạ, cảm ơn cô. Chó có Phật tánh nhưng mà không được gặp. Tôi nói đơn giản lắm nha. Bây giờ trong gia đình quý vị nha, quý vị có 5 đứa con, quý vị có 5 triệu đô la nha. Bây giờ chết rồi chia đều ra, mở cái trustee để lại cho mỗi người 1 triệu đô la, được không? À, nhưng mà trong đó, đó có những thằng mà nó ăn chơi đó, nó nói ba cho con ngàn, anh 1 triệu, triệu triệu, trong đó có thằng nó không, con muốn ba con đi học. À, mà cái ông này không hoàn toàn, ông có trí thức, ông xài gì con người hết. Và một ông nói là tao sẽ ra một cái điều kiện condition trong này. Thằng nào tốt nghiệp đại học 4 năm, thằng đó được 500 ngàn đô la. Còn 500 ngàn đô la thì tao donation cho resort. Thằng nào tốt nghiệp được, coi như bằng master, tao cho 700 ngàn đô la. Còn 300 ngàn tao cho coi Salvation Army. Thằng nào tốt nghiệp được bằng PhD, tiến sĩ, Visa Home Delivery, tao cho 1 triệu đô la. Thì như vậy đó, ông thầy không hơn dạy quý vị. Thành ra cũng $1,000,000 đó, mà cái thằng nào mà nó lấy bằng bác sĩ thì thằng đó quý vị chết vì yên tâm không? Không ai ăn cướp được tài sản trí huệ của nó. Thằng đó dù có vượt biên lỗi ra dùng bao nhiêu ông thầy hỉ làm sạch $1,000,000 mà ở lại. Ông là đại quý OCS, ông biết rõ ràng là Sài Gòn mất, ông có cả tàu của bạn hợp trưởng cho ông đi. Tại sao ông ở lại để mà ông ở tù? Tại vì cái nghiệp tham, cái nghiệp ngu, vì mấy con đào ở Việt Nam á, thì ở vô tù ở rồi đập đầu chết là đáng đời. Thành ra như vậy á, cái tài sản nào bữa nay thành người nào cũng có tài sản, nhưng mà tôi muốn quý vị là cái tài sản không ai lấy được của quý vị hết. Còn cái thằng kia $1,000,000 ăn chơi nhảy đầm, cái thằng kia đi lê cái sành, cái thằng này coi như là chơi football cá game là kỳ này bà Hillary thắng hay là ông Donald Trump thắng là quốc kỳ, thì dài bữa đi ăn mày, hiểu chưa quý vị? Bữa nay là tôi khai điểm cho quý vị lấy cái đó xài đó. Rồi mà chỗ bà
kính bạch sư phụ, kính thưa quý đại chúng, cho phép con xin chia sẻ nhiều một chút xíu cái hiểu biết. Hồi nãy giờ ngồi đằng sau, đúng ra nếu mà không có chỉ là Michael Hà có mặt thì Michael Hà
con là đại đức danh dự Thích Mỹ Cô nha.
Cái câu hồi nãy giờ chúng ta nghe có nhiều cái giải pháp mà cũng có nhiều người sẽ trả lời cái này cái khác. Con chó có Phật tánh hay không? Và con người và con chó nó khác như thế nào? Con chó có Phật tánh, con chó có 6 giác quan, nhưng mà con chó không có cái lối thoát. Chúng ta con người có Phật tánh, có lối thoát, mà lối thoát lại làm cái lối thoát đó trở thành cái ô nhớ là đi đi lại lại làm sai những cái lối thoát của chúng ta. Tuy nhiên là sao? Là mình có Phật tánh nhưng mà mình ăn trộm rồi mình quen tay mình vẫn ăn trộm ăn cướp. Nếu mà quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà Michael Hòa chia sẻ, con vật có Phật tánh, Michael có giết chúng ta, mà lúc Michael nói là tôi ước mong tôi được trở thành con bò. Con bò là một vị Bồ Tát có Phật tánh, con bò sẵn sàng thay mặt mẹ cho con mình bú sữa, con bò sẵn sàng xẻ thịt cho các nhà hàng làm những món thịt bò ngon, con bò sẵn sàng lấy da để chúng ta có tiếng trống, con bò sẵn sàng ăn tất cả những gì mà chúng ta làm lỗi, rải cỏ hơn là rải lúa. Con bò nó biết đâu là lúa đâu là cỏ. Con bò nó khác một chút xíu là nó biết cái lối thoát. Con chó nó thông minh nhưng mà nó không có lối thoát. Chúng ta thông minh hơn con chó nhưng mà chúng ta có lối thoát lại phạm pháp, đi vào cái lối thoát chúng ta là bởi vì cái bản ngã chúng ta chưa có chấp nhận.
Cảm ơn Michael Hòa. Nhưng mà chỗ này thầy phải highlight lại mới được có cái kiến giải. Michael Hòa đúng, con bò nó bị một cái nghiệp, nó vào trong một cái trại bò, nó chui vào trong cái bào thai của con bò để nó ở trong một cái chầu Hoa Kỳ, rồi nó theo lần lượt nó lớn lên. Con bò nào bò cái thì được Mỹ nó đưa vào để nó làm thành bò sữa và nó sản xuất sữa. Con bò này nó cũng có được người ta cấy cái tinh trùng con bò để mà nó tạo những con bò con. Nhưng mà cái hành động của con bò này nó không có ý thức rồi của một vị, nó đem nó phát nguyện mà nó bị cái nghiệp lực kéo. Mà khi mà đẩy nó ra vào cái lò sát sinh để bám tôi coi những cái phim á, là người ta lùa nó khóc, nó khóc, nó khóc, nó khóc, và nó chảy chết, và nó quỳ nó lại. Nhưng mà cái hành động của con bò này bị bắn chết là để cho chúng ta có thịt ăn ở hamburger, chúng ta có sữa uống, là cái nghề con bò này nó bị chết. Cái hành động của nó là chúng ta nhờ có con bò này, nó trả một cái nghiệp đau đớn mà chúng ta mới có sữa chúng ta uống, chúng ta mới có phô mai chúng ta ăn. Nó không có phước bằng một cái bà mẹ. Cái bà mẹ có tiền, bà mẹ Việt Nam có tiền, bà mẹ Việt Nam có quyền đi ăn chơi, bà mẹ Việt Nam có quyền đi xuất binh, bà mẹ Việt Nam cái thời mà công chung công hạnh, cả gì là sống vì chồng, cất ca cất cúng để mà vì chồng, ăn những cái nào dở nhất vừa cho chồng con ngon nhất, rồi sữa bú cho chồng, rồi làm đủ thứ chuyện trên một chiếc tàu vượt biên của thầy. một cái ông chồng đó, cái bà đó, bà dám cho chồng bà bú sữa, tại lúc bà có cái như là nó có sinh con để cứu chồng chồng, thì cái hành động của cái bà này lại có cái sự tự nguyện phát tâm. Thành ra chúng ta thấy rõ con bò nó là cái hành động Bồ Tát của vị đầu Bà La Môn. Họ thờ bò là tại vì họ nghĩ cái người này bò cày ruộng, bò ăn cỏ mà tạo ra những cái chất tốt bơ sữa. Người Ấn Độ Bà La Môn họ không ăn thịt bò, nhưng mà những con bò trong trại mình đó, nó đang trải nghiệm, nó đang trải nghiệm mà cái hành động của nó là Bồ Tát. Nhưng mà công đức của một bà mẹ có quyền đi xếp đinh, có quyền đi xe mẹ xí đi, có quyền ăn chơi, nhưng mà mình hy sinh chắc chiêu để mà lo cho chồng cho con, thì cái hành động của bà mẹ này, cái bà nó chỉ là không phải là gắn, nhưng mà cái hành động của bà mẹ là do gì? Hy sinh. Hy sinh mới là phục vụ chúng sanh, phục vụ chồng con, phục vụ cho những người khổ. Thì cái hành động của bà mẹ là hành động của một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với Đức Mẹ Maria. Con bò là biểu tượng những cái gì nó làm là cái hành động của Bồ Tát, nhưng mà không có cái sự tự nguyện trong đó, phải không quý vị? Trở lại, mấy cụ hoàng nói hoàn toàn đúng, nhưng mà thầy muốn highlight cái nhìn của thầy. À, con bò khi mà đưa ra đó, nó đâu có nói tao dành sự phi lê này cho con nhỏ này, tao chia bao nhiêu ký cho nhà hàng này, nó bị đẩy ra giờ nó khóc rống, lên. Đưa tiếp, bác thiền tâm. Cái vấn đề này Phật tánh, con chó Phật tánh là tấn tiến lên cái level 2 là cộng sản, có người cộng sản có Phật tánh hay không?
Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa quý tăng ni, kính thưa các bạn tu. Dạ, hồi nãy vấn đề nói là biết mà cố làm,
biết mà cố phạm,
dạ. Con biết là trên cái dòng đời mà đi từ cái trí huệ mà đi từ cái nghiệp á, thì cái câu trả lời nó không hoàn, không có tới cái rốt ráo rồi nữa. Cái chỗ biết bây giờ cái cuộc chiến đấu mà thánh chiến mà mang ra càn quét biết bao nhiêu triệu người, những cái đạo mang ra mà đàn áp các tôn giáo khác, những người theo đó họ rất biết, mà họ cho rất là chính xác. Đó là các bậc lãnh đạo hoặc những bậc thần quyền hoặc những vị giáo chủ dạy vậy đó. Bây giờ bên những người bên ai bên Islam á, thì cũng trong cái tình trạng đó, họ sai không có, biết không có sai trên phương diện suy nghĩ với sự giáo huấn.
Họ cái nhân danh Arad, nhân danh Thượng Đế mà để giết người, đặt bom để mà được lên thiên đàng lấy vợ trời.
Dạ. Đó, vấn đề ra chỗ này là cái mà biết mà vẫn cố phạm, những cái lỗi ở đâu thầy? Cái lỗi đó nó gốc gác nó xa hơn nhiều, nó xa rất là xa. Cái đó đi nữa cho là cái biết rốt ráo thanh tịnh bình đẳng mà tới mức chư Phật biết đó, thì mình không đạt nổi. Cái biết của mình cỡ nào chăng nữa thì cái biết cũng là nằm trong một cái limit mà không làm sao mà đi được toàn diện được. Cho nên bây giờ nói cái chỗ mà làm sao để cái chỗ câu nói là biết sai mà cố phạm, mà vì con không biết sai, nếu tất cả khả năng học hỏi, tất cả sự giáo dục và đầy đủ là con biết rất là trúng, là trúng 100% đó về tất cả hiểu biết, thì con mới làm sai như thường đúng không thầy? Mới là sai.
Có những người họ biết sai, ai cũng biết. Khi quý vị cưới vợ vậy nha, tôi nói thí dụ nha, quý vị đã từng, những người mà đã có con trai nếm cái mùi này nè, thằng con trai của mình từ nhỏ tới lớn mình cương nhiên trúng hắn nhiều qua, nó về đi học về mà nó nhào vô đuôi chén, đi nghỉ đi con, thôi để thức khuya quá. Có những bà mẹ nhào không cho con đuôi chén để con học có không vậy, rồi nó nhào vô nút buộc con, để mẹ lo, con ráng học đi, mày ra mày học để sau này mày lo thân mày. Bao nhiêu tình thương của bà mẹ dành cho con, thằng con đó là tôi nói thằng con được huấn luyện ở Hoa Kỳ nhưng mà vẫn còn gìn giữ được cái phong tục của người Việt Nam. Biết sau này khi bắt đầu nó biết yêu, nó biết yêu, rồi cái ngày tình yêu của nó nó hẹn với con bồ này là cái gì, fiancé của nó. Ngày đó nó sẽ đi ra, nó tặng bông ở nhà hàng để đặt một cái buổi romantic ăn uống để mà engage. Nhưng mà cái ngày đó lại trùng với cái ngày mà mẹ nó đi thoát hội này, phải không quý vị? À, mà ngày xưa lúc chưa có yêu á thì nó sẵn sàng nó chở mẹ nó đi, nhưng mà bây giờ đó vợ nó đã hẹn rồi, thì cái thằng con trai mà bà buồn quá mà nói tao đã lỡ tao ghi danh rồi mà mày không chở tao đi, tao buồn quá. Thì cái thằng con trai này nó đứng giữa tình yêu và lý trí. Tình cảm cho dành cho người vợ sắp cưới là phải hẹn ở cái lễ tình yêu trao nhẫn, và cái người mẹ mình là con trai duy nhất, mình làm cho mẹ mình buồn, thằng đó nó biết sai không quý vị? Như vậy thằng đó nó sẽ sử dụng như nào? Nó sử dụng giữa tình cảm và lý trí. Nếu mà cái thằng này lý trí thắng thì thằng này sẽ đi theo mẹ, mà thằng này chạy theo tình cảm thì thằng này sẽ đi theo vợ. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, tình thì đi xuống mà trí thì đi lên.
Dạ. Thì con cái chiếc cái phần kết luận con thấy là cái biết của mình á, phải đến tới cái chỗ nào đó mới nói cái biết đó thật sự là cái biết mà phải tánh cỡ lên tới cái chỗ mà rút ráo toàn diện, mà nhìn không có một cái chỗ nào có thể là mình có thể mà nghiêng ngả hay là cái mà có chút tà kiến được. Nhưng mà con thấy là cái biết định nghĩa cái biết mà cố phạm nó rất là khó khăn, là vì nó chỉ giải quyết một phần nhỏ thôi.
Dạ, nó chưa hết là
nhỏ. Dạ, đó điều con ý với công nhận.
Bây giờ tôi ví dụ quý vị nha, ngày hôm qua có người email cho tôi, họ xưng họ là đảng viên cộng sản luôn. Tôi có cái mail này rất là, tôi có cái mail này, tôi có ghi lại lúc đưa qua cái mail này, nó nói tới vấn đề này. Ok, đại khái là kính bạch thượng thọ Thích Tông Lai, tôi là một đảng viên cộng sản ở Việt Nam. Mấy ngày nay tôi nghe thượng thọ lên diễn đàn để mà chửi công an cộng sản chúng tôi. Đẳng cấp của tôi là chưởng tướng công an, thượng tá hay thượng tướng gì nói chung đến là nói từ đó. Tôi hỏi thượng thọ, thượng thọ pháp của Phật là giải thoát, thượng thọ dạy cho những người đệ tử của thầy theo pháp môn Tịnh Độ, thượng thọ có bảo đảm là những đệ tử của thầy sẽ được giảng sanh hay không? Tôi nói không. Ông nói vậy là ông thượng thọ dởm, giảng tu tại giảng sanh mà tao không giảng sanh thì lỗi ông, đừng có dạy nó, ông lột cáo ông ra đời đi, ông về đây đi. Ông chỉ cần ông về đây, ông đánh email là tôi đề cử ông vào ông làm trong bộ chính trị. Cái tài mà ăn nói của ông á, ông vào đây ông, tôi cho ông ra giá luôn. Ông chỉ cần đánh phá cái bọn là thế lực thù động ở nước ngoài, thế lực thù địch ở nước ngoài, ông sẽ có giá trị. Tôi bắt phật ông ba cái làng A Di Đà, ông trở về đi, ông sẽ làm ở trong bộ chính trị để mà ông lên ông chỉnh quân những cái cán bộ mà lung lay chạy theo thái độ thù địch, có phải là dân tự cộng sản không quý vị? Tôi nói sang đã. Nếu mà nói tôi hỏi ông bây giờ trên đường đi, tôi chỉ đường từ Sài Gòn ra Hà Nội đi quốc lộ nào quốc lộ nào, nhưng mà tôi chỉ có người đi đến và có người không đi đến, vì có người họ đi đến là họ nghe lời tôi cứ đi như vậy không quẹo phải không quẹo trái thì người mới đến đến, đó là những đệ tử sẽ giảng sanh. Có những người cũng đi Sài Gòn ra Hà Nội mà đi nửa chừng tới cái Đà Nẵng thấy vui quá cái vô đó ở rồi lấy vợ lấy chồng, người đó mới tới cõi trời thôi. Còn có những người đi tới đó rồi lại là nghĩ là nó kẹt xe đó rồi nó mất, nó đi sót khách, cũng như cái máy nào như bây tờ nó biểu cho mình, nhiều khi quý vị không đi theo cái máy đó, quý vị chế rồi họ đi rồi á, lọt xuống sùng, lọt xuống cái hầm cầu và quý vị lọt trong cái cầu gãy, quý vị chết. Thành ra cái lỗi đó là lỗi tại tôi hay là lỗi tại cái người đệ tử của tôi, họ không làm trên lời tôi, cái đó cúp phần cái cục.
Sư phụ cho phép con giảng rộng lên.
Đấy rồi.
Ta hồi nãy nói lên tới đó là tại vì không muốn mất thời giờ của đại chúng, nói lên là để đưa vô cái sót kết một cái
chưa đọc cái chuyện này nó.
Yeah. Còn cái hồi nãy mà nói con cho nhắc lại câu hỏi của sư phụ, con chó và con người đều có Phật tánh, mà tại sao cái Phật tánh lại chọn làm con chó mà không đầu thai lên làm con người? Thành ra là bây giờ như là quý vị, như hồi trưa này tôi ngồi với lại cái một huynh đệ đây, có một đứa bé, có một đứa con, nó cứ nhõng nhẽo, nó khóc, nó đòi bồng ngẫm, nó đòi nhất định là nó ngồi trên chân ba nó, rồi nó đuổi ba nó đi. Thì cái người huynh đệ này biết là đứa con mình nhõng nhẽo không? Biết chứ, nhưng mà vẫn chịu. Biết là sau này khi nó lớn lên, mình ra giữa đại chúng, mình ra giữa public, mình nói không nghe, tại vì mình cưng nó quá đáng. Biết là mình sẽ lãnh những cái hậu quả như vậy, nhưng mà bây giờ vì cái tình thương vẫn cứ chịu. Tức là biết mà vẫn cố phạm. Chẳng hạn như bây giờ tất cả mọi người ở đây ai đều có bằng lái hết. Quý vị đi ra, quý vị đi trên highway, quý vị thấy cái limit của cái law stack 65 mile, 75 mile, Cái đó là cái lo quý vị biết là khi quý vị vượt qua cái tốc độ 65 mai, quý vị sẽ bị cái tiếng kệt. Rõ ràng quý vị, cái trí thức của quý vị biết rõ ràng, tôi chưa nói tới cái vô sư trí, chỉ là cái trí thức thôi. Rõ ràng là quý vị biết vượt qua cái đó là quý vị sẽ bị lạnh cái tiếng kệt. Hoặc là nặng hơn nữa, quý vị uống rượu chạy xe là quý vị biết là quý vị phải vô dèo. Mà quý vị vì một lúc vui, quý vị vẫn phạm. Thì đó là khi mà quý vị biết có cái tiếng kệt mà quý vị cứ đi quá tốc độ là quý vị lấy cái tiếng kệt, thì quý vị về than thở, tại sao mình xui vậy?
Tôi không coi ngài Phật không linh. Chả có tên nào trong này mà đéo 60 mai mà chạy 60 mai. Tên nào cũng chạy nhấn chị 65 thì không sao được, có quá 10 mai có không? Biết mà cô phạm cô chừng cấu cấu.
Rồi bây giờ nói chung ở trong cái làng A Di Đà này, tôi gom gọn nhỏ trong một khu vực nhỏ, trong một cái không gian nhỏ thôi. Tất cả quý vị đến đây, quý vị nghe pháp sư phụ giảng pháp, quý vị biết là quý vị đến đây, quý vị bớt bỏ bớt cái tham sân si để quý vị mong mình được vãng sanh cực lạc theo như lời sư phụ nói, để quý vị thoát khỏi kiếp sanh tử. Nhưng mà một lúc nào quý vị bước ra, quý vị đã biết kinh Phật, quý vị biết là cái tham đó đó là mình sẽ còn lâu lắm mình mới vãng sanh. Nhưng mà hôm nay là thấy cái món ăn này ngon quá, chỉ nấu nồi chia ra 10 người, nhưng mà thôi kìa, mình lấy một thêm một ly nữa mình đem về. Thì cái đó là khởi cái tâm tham đó, là làm sao quý vị được vãng sanh như là mọi người bạn đồng tu mình ở đây. Cái đó là quý vị biết mà quý vị cố phạm. Cái đó là tôi nói trong cái khung cảnh nhỏ. Còn bây giờ khung cảnh lớn hơn chút xíu nữa, quý vị sử dụng tiền đà na tính thí, quý vị ở trong đây, quý vị làm hư hại, phá hoại chùa chiền, quý vị làm thất thoát tài sản, quý vị làm cho thiệt hại những cái đồng tiền của đà na tính thí đóng vô, mà quý vị ăn chút xíu quý vị dục, thì kiếp sau quý vị sẽ là gì? Quý vị sẽ tiếp tục là những người, nếu mà quý vị còn phước báo, là những người đói sanh ở châu Phi. Còn nếu mà đúng với kinh Địa Tạng nói đó, là nếu quý vị không còn đủ phước báo á, thì chắc chắn quý vị sẽ là súc sanh đi ra ngoài, ở trong sanh ra những cái vùng đói khác. Đó là kinh Địa Tạng nói, tôi chỉ diễn giải như vậy thôi. Tức là mình biết là mình phí phạm cái đó, mình sai lầm cái đó, là mình sẽ trả cái quả. Nhưng mà lúc đó cái lòng tham, cái lòng sân và cái ngu si của mình vào cái lúc đó mình không kềm hãm được và mình sẽ trả cái quả. Đó là chỉ góp lại một cái điều, con chó nó có Phật tánh. Cái kiếp trước của con chó đâu phải là con chó, nhiều khi nó là con trùng, con ấu, nó có thể nó là một cái con chim, con gì, nhưng mà có thể nó là con người. Nhưng mà con người thấy cái việc mình làm đó, học Phật pháp biết rồi, nhưng mà thôi kệ nó, nhiều khi ông Phật đi ngủ, thôi mình cứ phạm. Thì cái kiếp này con chó nó đau khổ lắm. Chứ còn nói về cái tính tốt con chó thì tất cả mọi người đây, tôi nghĩ tất cả mọi người ai cũng biết con chó nó tốt như thế nào, nó trung thành như thế nào, nó đối với chủ như thế nào. Quý vị tất cả mọi người, mình đều có một thời gian nhỏ hay lớn mình đều có nuôi chó hết, thành ra mình biết con chó nó tốt như thế nào. Nhưng mà tại sao nó vẫn là con chó? Thì chỉ đó là gớt lại, tôi mở rộng cái câu trả lời của tôi để cho rõ ràng, để mà mọi người thấy thôi. Chứ còn hồi nãy trả lời kia không muốn mất thì giờ của tất cả quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.
Đưa cho chú Thanh Việt, phải không? Thanh Việt ngồi dưới phải không? Nè, chú Thanh Việt là chú gác cổng bữa nay, lần đầu tiên chú kêu là cốc cốc mở môi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào sư phụ, kính chào chư tăng ni và quý vị cư sĩ. Tại vì Thanh Diện chưa là cư sĩ, hẳn sư phụ cũng biết, quý vị đây cũng biết, Thanh Diện không có đọc kinh điển nhiều, nhưng mà qua những lời của quý vị cũng như câu hỏi của sư phụ thì con chó có Phật tánh, con người cũng có Phật tánh. Con chó, tại sao nó là con chó? thì có thể tiền kiếp nó có những cái nghiệp nó tạo ra thì nó mới thành con chó. Bởi vì súc sanh thường thì do trả cái nợ cái nghiệp của mình, do đó nó mới thành con chó. Con người có thể may mắn hơn, trở thành một con người, và may mắn nhất là con người có trí huệ để nhận xét, để hiểu biết cái trúng, cái trật, cái hay, cái dở. Và may mắn nhất của con người là có những vị Phật, có những vị Bồ Tát đi trước để lại kinh kệ giảng dạy cho chúng ta, để chúng ta học hỏi đi theo. Mà có những người không đi theo thì cái đó lỗi của họ, họ tự nguyện. Và tại sao con người biết cái trúng cái trật mà vẫn làm? Là bởi vì cái tham sân si. Trong đó Đức Phật cũng dạy cái tham sân si phải dẹp bỏ. Mà thường thì ai cũng nói mình đi tu, đi tu là để sửa. Nhưng mà thường thì ít có ai tự sửa cho mình theo đúng nghĩa chữ đi tu. Mà thường thì sửa người nhiều hơn. Bởi vì mình không thấy cái lỗi của mình, bởi vì cái ta, cái bản ngã. Còn mình thấy người cái sai, cái trật là bởi vì cái ganh tị. Thành ra Thanh Việt chỉ muốn nói rằng giữa con người và con vật súc sanh thì vẫn có Phật tánh như nhau. Con người may mắn có những cái phương tiện, có cái trí huệ, có những cái kinh kệ để hướng dẫn con người làm điều hay, để tốt, tu tâm. Mà mình không biết tu thì cái đó là tự mình tạo. Còn con vật không được may mắn, bởi vì không ai giảng dạy kinh pháp, không ai chỉ dẫn. Nó có trí khôn nhưng không có trí tuệ. Trí tuệ là biết nhận thức, biết sửa chữa. Thành ra theo ý thiện ý của Thanh Việt là chỉ từ này thôi. Mô Phật.
Cảm ơn đạo hữu Thanh Việt. Bây giờ tôi lấy một câu chuyện nhỏ để quý vị đi cho nó đúng nha ha. Bác Thanh Việt nói hoàn toàn trúng lắm. À, trong những câu chuyện, một hôm Đức Phật đi ngang một cái nhà của một ông bà La Môn ở trong thành Vương Xá, thì Đức Phật thấy có con chó nó nằm ở dưới cái nhà hoài, phải không? Thì Đức Phật, bữa Đức Phật đi khất thực, thì Đức Phật đứng khất thực đó, thì ông bà La Môn này là ngoại đạo, ông không có cái tâm mà sùng kính tam bảo. Thì ông mới nói thế này: từ khi ba ta còn sống, ba ta là tin theo luật sư ngoại đạo mà cấm không được, coi như là cúng dường sớt bát cho các sa môn cù đàm. Thì Phật đi ngang, Đức Phật thấy vậy, thì con chó nó thấy Đức Phật nó sủa ngố 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 lên. Đức Phật mới nói anh An, tại sao cái nhà này kỳ quá, thằng con hồi đó ông già ông còn sống đó, thì mình đi ngang đó, mình cũng đi giao duyên, ông cũng đuổi mình, mà bây giờ ông già này chết, thằng con trai nó cũng đuổi mình, bây giờ cái con chó nó cũng sủa nữa. Phật nói An, ông chưa chứng quả, ông không có biết. Con chó này nó mới có xuất hiện ở nhà này có phải 6 tháng không? Dạ ta nói dạ con nhớ hình như 6 tháng. Ông có biết là cái ông trưởng giả mà ông chết bao lâu nó dạ con tính là hình như cũng 6 tháng. À, ông có biết là ông trưởng giả này giàu có của tiền kho đụng, lúc chết ông chôn một cái hũ vàng dưới này, mà chết vì bất đắc kỳ tử, chưa kịp nói cho thằng con trai nghe, nên ngày ngày đó ông nằm ông giữ cái hũ vàng này. Nhưng mà vì làm con chó cái tâm phổn xẻn có phải được tham của không? À, hồi đó sợ con xài không dám cho biết thủ lại, rồi bây giờ nguyên cả một cái hũ sách đi bắt nằm ở dưới, thành ra ông tâm giữ của đâu ai bắt ông đi đâu. Nhưng mà chết rồi ông trưởng lão cái thành thức vừa tâm trên bệnh là cứ nghĩ tới cái hũ vàng, thành ra chết một sau cái lại đầu thai vô trong bụng con chó, rồi đầu thai lại ở trong đó đi dự của. Thành ra ông điện: ông ơi, cái tâm này ông sắp hối đi, ông sắp hối ông quy y Như Lai đi, và ông sẽ được cái đời trước ông có tù, ông đã từng một thời làm con của Như Lai, trong tiền kiếp bây giờ Như Lai nói ông sám hối đi. Và con chó nó nghe được Phật có trạc nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni không có gì, Phật nói tiếng chó là có gì được không chú nào. Nói xong con chó nó chắp tay nó quy y, và chiều đó nó không ăn, nó ăn cơm. thì thằng con nó về, nó thấy con chó thì không chạy đâu mừng nữa. Vì Đức Phật nói cho nó nhớ, nó tiền kiếp lộng trưởng giả, thì thằng con về mình là cha, nó thấy được rồi nó đâu có mừng nữa, lôi ra đánh. Thì cái thằng đệ tớ nó hỏi sao mà bữa nay con chó không ăn, cái hồi nãy có ông cụ Đàm là ông sẽ không nói gì con chó được, tự nhiên nó quỵ lại ổng rồi cái nó ăn. Tức quá, ngày hôm sau Đức Phật đi ngang, cái tên Bà La Môn này nó không có đi nữa mà nó đón Phật, nó chạy ra nó kéo y Phật, nó nói ông vô đây, ông nói cái gì, ông dùng cà thật cái gì mà ông làm cho con chó cưng của tôi nó không ăn, mà nó gặp tôi nó cũng không chào nữa, hồi xưa nó rất là trung thành, thấy tôi ngoài đường là nó chạy nó liếm. Đây Phật nó phàn, ông có biết đây là cha của người không, cha của người gì cái tâm bọn sẻn mà một ông trưởng giả bây giờ đầu thai làm con chó, mà ta nói cho ông biết được cái tiền kiếp cho nên ông buồn không ăn. Ông nói ông phỉ báng nè, tôi kéo vô ba tôi đặc sử à, ông dám phỉ báng cha tôi là chó hả? Cái ông nói Phật nói bây giờ khoan đã, ông biết tại sao con chó này nó thường nằm ngay cái chỗ mà kế cái nhà bếp không? Ông ta đâu biết, hồi xưa giờ có lẽ là nó thích cái chỗ đó ấm, nấu ăn nấu uống. Không phải, ông đào xuống đi, ông đào xuống 1 mét đất, ở dưới có một hũ vàng. Nếu mà ông đào đúng có hũ vàng đó thì ông nghe tin lời ta, rồi ông mới đi kiện cáo tài với dù bà tên nặng. Thì cái tên này nghe vậy đúng rồi, tôi tạm cho tin lời ông á. Bây giờ mình nghe nói vậy mình phải đào cái gì? Đào chứ, nghe nó có vàng phải đào chứ, mình cũng tham vậy. Và tên này nó đào trúng cái hũ vàng. Và khi đó con chó nó thấy cái hũ vàng xong và nó không rống lên và nó chết. Nó chết do cái tâm quy y Đức Phật. Và sau đó nó trở thành một cái ông trời ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Từ cái con người giàu tham lam xuống thành chó, thành chó đau khổ rồi không nói chuyện chúng sanh. Phật dùng thần thông Phật nói chuyện được thì họ cũng giống như con người rồi. Tại con chó này tôi không thể nói với nó được, thành tôi không mở ra được, thành nó cái lẫn quẩn là nó đi đi nó ăn cơm thường cắn cắn. Nếu tôi là Phật tôi nói thì có lẽ nó biết nó là ai rồi, thấy không? Cho nên là lên thành cõi trời với Phật nói những cái chuyện này là vì đó, khi đó chúng ta có phải là do tham sân si mà dính lại không? Ở trong này có nhiều cái bà đệ tử của tôi vô làm rồi mà cứ chạy về xin con xin cháu, nhất là những sư cô mà lâu lâu nhớ con với cháu về xin phép, thân ở chùa mà tâm ở nhà, trời ơi đưa vô nhà giảng sanh. Tụi có giảng không? Tại vì bây giờ đi phải tới máy bay rồi đủ thứ, mà khi mà chết rồi đó cái thân là tỳ kheo ni nhưng mà cái tâm là đang ở nhà. Vừa xuất ra cái là tôi có làm phô qua phô má vừa cũng chạy mẹ nữa, chạy về thăm cháu hoài nữa. Bởi vậy ai bắt quý vị, bây giờ tôi tóm lại nè, nếu mà nói về cái Phật tánh này hoài đó, nó không thời giờ đâu, tôi nói sơ thôi. Lưu mò một buổi nào tôi hẹn lưu mò 2 giờ tôi tóm lại nè. Căn cứ cái tối thường thừa bây giờ tôi chỉ cho quý vị. Từ đây đi đến Washington DC là thủ đô của Hoa Kỳ phải quý vị. Người nào mà đã đi rồi, người nào mà đã đến đó rồi mà đi bằng đường bộ thì người đó sẽ chỉ đường rất chính xác. Mà cái người đó chưa đi nhưng mà vô Google search ứng ra cái bản đồ, cái người đó nói cũng hay lắm, nhưng mà bản đồ nói, bản đồ của Đức Phật nói cho mấy người đó, hiểu chưa vậy? Thành ra còn cái người đó mà chỉ nghe người ta nói lại cái đó còn chỉ gì còn bậy bạ nữa. Thành ra tôi muốn chỉ một cái bản đồ này của chư Phật để lại mà tôi đã nghiên cứu, mà tôi thấy tôi đã đi tốt thì tôi chỉ cho quý vị cái bản đồ này. Chúng ta cần nắm cái bản đồ, còn cái chuyện mà chúng ta có đi tới đâu đi tùy chúng ta, thì nó tùy trình độ. Chúng ta đi vào cái level loài người, chúng ta đi vào level loài trời, chúng ta đi về level loài chư thiên, chúng ta làm cái loài sắc giới chư thiên 18 cõi trời sắc giới và vô sắc giới, tức tụng tại đi tới quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả vị Bồ Tát và vị Phật. Khi mà nói về Phật tánh so sánh Phật tánh của A La Hán và Phật tánh Bồ Tát khác nhau chỗ nào, Phật tánh của bất chi Phật và Phật tánh của Bồ Tát khác nhau chỗ nào, Phật tánh của bất cực Chi Lạc nhất sanh cổ xứ một đời thành Phật và cái Phật tánh của Đức Phật Thích Ca như thế nào, nó nhiều level lắm. Nhưng mà bữa nay tôi nói thí dụ căn cứ theo cái bài tọa kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Khi Lục Tổ Huệ Năng mà đã về nghe cái bài kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ngài mới tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở xứ Huỳnh Mai. Và do đi bán củi mà cái bà bán củi, ông trưởng giả bán củi tụng kinh Kim Cang, trong khi chờ để ông trả 3 đồng xu cái bó củi thì ông trưởng lão và bà trưởng lão tụng kinh Kim Cang, tức cái đoạn ưng vô sở trụ như sách kỳ tinh ở kỳ tâm. Tạm dịch là cái tâm mà không trụ vào thương giới thì cái đó mới là tâm Phật. Nghe cái đó ngài Lục Tổ đại ngộ. Và ông sau khi ông bà tụng kinh Kim Cang xong trả tiền. Ông thấy tôi thích cái bộ kinh này, sao hay quá, tôi nghe tôi rúng động hết, tôi muốn biết cái bộ kinh này tại đâu mà ra. Thì ông trưởng lão nói, sư phụ tôi là ngày Ngũ Nhẫn, à Hoàng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ông muốn đi hả? Muốn. Thôi bây giờ ông đi có gì dưới bằng ông? Dạ tôi không có vợ con, tôi có mẹ già. Được rồi, ông nghĩ là coi ơi, mẹ già ông từ đây tới 10 năm nữa xài bao nhiêu tiền? Nói dạ tôi thuê người ta xài khoảng 10 lượng vàng. Ông trưởng lão móc ra 10 lượng vàng nè, bữa nay ta trả 3 xu cái gánh gạch cái gỗi cho ngươi 10 lượng vàng. Nhà ngươi đem về nhờ người ta nuôi mẹ, nhà ngươi nên học với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi. Ta tụng kinh ở đây 10 năm mà ta không thấy xúc động gì hết. Ngũ Tổ nữa ta tụng, ta tụng, nhưng mà ngươi tụng một cái là ngươi thiết tha mà ngươi đứng thảnh thờ. Tôi nghĩ ngươi có căn cơ tốt lắm. Và do đó cái ông này, ông già quá, cho 10 lượng vàng. Ngũ Tổ ở xa, Lục Tổ, lúc đó Lục Tổ Huệ Năng phải đi một tháng trời, gánh một cái túi đồ ăn, cơm khô, đi lên nơi, đi tới nơi, vào tới nơi. Lúc đó là Ngũ Tổ đang giảng như sư phụ, thì ông là nhà quê, ông là người Việt Nam. Người Việt Nam mà ông là Tàu Đùng. Tàu Đùng là tàu mà theo Ngô Đình Diễm đó, ở cái vùng mà Cao Bằng Lạc Sơn, nói tiếng Quảng Đông cũng được, mà nói tiếng Bắc Kỳ cũng được. Cho nên ông đứng đó, ông nói với ông thầy tri khách, hỏi đi kiếm ai? Nói dạ tôi đi kiếm thầy trụ trì. Kiếm trụ trì đó cầu an hay cầu siêu? Thường thường mà một người mà kiếm đó, thì tự nhiên cầu an, cầu siêu. Ở cầu an thì vô kiếm dầu siêu, thì kiếm coi như là cô Nguyễn Thiện, cô được sức bạc siêu. Nếu mà cầu của quyền thất tổ thì kiếm thầy thầy thủ. Và nếu mà cầu mà kiếm đồ ăn là xuống nhà bếp, đại khái như vậy. Ngũ Tổ, Lục Tổ nói ta không cầu an, không cầu siêu, ta cầu làm Phật. Vậy đó dễ sợ không? Thì nói cái chuyện đó, sau khi chuyện nó không nói dài, và sau khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sợ cái ông này tự nhiên vô đây mà nổi quá đó, người ta sẽ hại, cho nó biểu xuống cái bữa tụi gánh nước 8 tháng không được lên nghe kinh, ở dưới cái nhà bếp 8 tháng không được nghe kinh. Một ngày nọ Ngũ Tổ thấy tủ nạn mình sắp mất, ngài mất truyền cái người truyền y bác, truyền Tể Minh, truyền Tể Quán, truyền Hồng Đức, truyền Hồng Đổng, Tổng Hồng Trụ, truyền cho bà Mười, truyền ai đây? Ngài nói ai ngày nay ai mà nói được cái bài kệ kiến tánh, trình cho ta cái sự kiến giải. Cũng như trong này tôi nói ai mà nói tại sao con chó có Phật tánh mà lại mang lông dội sừng, con chó có Phật tánh mà tại sao lại làm những cái chuyện mà nó coi như là không có một cái gì mà coi như là trí huệ hết. Ai mà giải được cái đó ta trì cái ghế này để ngồi. Hiểu chưa? Nãy giờ giống như tôi vậy đó. Rất tuyệt rồi, người này người kia. Nhưng mà trong này ta nhường cho cô Hồng Đức, mấy bà nhường cho thầy Tể Minh, nhường cho thầy Tể Quán, nhường cho mấy sư cô không ai, tại vì mấy ông này giỏi mình mà. À nhường cho thầy Tể Không. Cuối cùng rồi, ba tuần lễ chả có con ma nào dám trình hết, tại vì con ma nào cũng chưa biết Phật tánh là cái gì. Cuối cùng thì ông Thượng Tọa Thần Tú giống như là thầy Tể Minh bây giờ, dưới là tay của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà trên tay là có 1000 đệ tử dưới tay. Hàng ngày Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mệt vô ngủ, Thượng Tọa Thần Tú lên ngồi giảng pháp cho 1000 tăng sĩ, thao thao bất tuyệt. Thượng Tọa Thần Tú cao 2m2, người có 32 tướng tốt và 70 vẻ đẹp, đẹp lắm, con của Quan Quyền xuất thân. Cho nên ai cũng nói thôi bây giờ tôi đâu có dám trình, tại vì Thượng Tọa là dạy tôi thôi, giờ Thượng Tọa làm đi, có gì tôi ủng hộ thầy thề lên tâm đánh như Kiến Tổ. Và ông đi lui đi tới đời thì ông mới lén lén, ông một lần muốn gặp vô Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn gõ cửa thì mắc cỡ, trên mà lũi học được thì quê, mà đây trước đại chúng mà Ngũ Tổ nó mày chưa nói đúng, mày chưa kiến tánh thì có cái bản ngã, chi bằng ban đêm viết một bài kệ lén lén dán ở nhà cầu tập thể. Đừng có nói cho ai biết, nếu ngày mai này mà đại chúng ra đọc mà Tổ nói cái bài này kiến tánh, bài này là đã là kiến tánh, đã thấy được Phật tánh là gì, thì lúc đó hỏi của ai thì nói dạ của em ạ. Còn nếu ngày mai này Tổ nhê thì mình nói không biết của ai hết. Như vậy những chữ lớn tiện, cuối cùng cái bài kệ nó được chán lên. Sáng ra người ta đi, tôi nói trời ơi bài thơ hay quá. Thân là cội bồ đề, tâm là đài luân sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Nãy giờ đây này quý vị nó chùi với cái tâm này nó dơ nè, nãy giờ phải chùi, chùi bằng cái câu niệm Phật nè, chùi bằng cái thời sám hối nè, chùi bằng cái lễ lại nè. À chúng ta chùi bằng những câu kinh niệm Phật, chùi bằng cái tâm từ bi bát nhã, chùi bằng một cái hỷ xả bố thí, chùi đủ thứ. Sáng thì chùi bằng kinh Thủ Lăng Nghiêm, đừng tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau khi bước xong cái miệng nó chống bùng biến lại mẹ nó rồi. Trưa thì tụng Tu Na Di Đà, đi được 108, chờ chút xíu là gây lộn trình, chạy xuống nước, nó dính mẹ nó hơn rồi. Tối tụng kinh Vô Lượng Thọ, chùi rồi cái lại tấm dơ, chùi rồi tấm dơ, thành ra lẩn quẩn lẩn quẩn. Nghe xong thì ngũ tổ nghe đọc, đọc cái như vậy, thân là cõi bồ đề. Cái bồ đề là giác ngộ, mà giác ngộ đâu cần phải có tội mới giác ngộ. Cái giác ngộ này nó không có hình tướng, cái sự giác ngộ có hình tướng không quý vị? Không có hình tướng đâu cần có cây cái cõi để mà ngồi đấy. Nghĩa là ông kia ông nghĩ là thân là cõi bồ đề, là thân của mình phải ngồi tới cái cõi bồ đề, cái tòa sen mới là giác ngộ. Lục tổ, ngũ tổ nói thằng này nó chưa có vô cửa. À, tâm là đài gương sáng, cái tâm là cái gương. Và cái tâm cái gương này á, nếu là Lý Bát Nhã nó đâu có sáng là tối. À, cái gương này nó đâu có dơ và sạch, mà ngày ngày phải lau chùi. À, cho đừng dính bụi trần. Nãy giờ chúng ta đang tu là nãy giờ thầy trò chúng ta đừng đổ của thượng tọa thần tú đó. Lúc đó người ta đồn đạn xôn xao. Thì ngài không nói cái bài kệ này á, chưa thấy tánh. Bài kệ này chưa thấy tánh. Nhưng mà ai á mà áp dụng theo bài kệ này thì sẽ được sanh về cõi trời, phước báo nhận thiền đúng thế. Thân là cõi bồ đề, vì mình nghĩ mình đang ngồi đây nè, mình phải giữ gìn. Tôi ngồi đây nè, tôi là thượng tọa, cõi này là cõi bồ đề, chỗ này tung cái kinh Bát Nhã ra. Nhưng mà ta làm sao cõi bồ đề mà trong bụng một bồ dâu găm có không gì? Ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Cho nên ngồi ở đây quý vị thấy có những vị thầy họ ngồi cõi bồ đề nè, tại vì muốn tôi cõi bồ đề thôi nè, đứng lên cái ngồi nghiêm nhang, mắt nhìn xuống không nhìn cái đẹp nhưng mà liếc một cái, đeo cái mắt kính đen. Kính thưa quý vị Phật tử, kính thưa mấy cụ cao niên, kính thưa mấy bạn đồng tu, hôm nay hòa thượng đến đây để dạy cho quý vị biết thế nào là ăn chay niệm Phật. Con ăn chay tháng được mấy ngày? Thì đứa nói dạ con ăn được 5 ngày. Giỏi. Con ăn chay được mấy ngày? Dạ con ăn được tháng. Giỏi. Con ăn chay được mấy ngày? Thì nói nhau đưa nhau tranh đua, nói rất nghiêm trang. Nhưng mà cái đó là biểu diễn thôi. Còn sư phụ nói năng như là sư cao bồi thế sinh. Sư phụ không có giấu. Bây giờ quý vị nói thích lấy một thằng chồng mà nó có gì nó bọc ra hết, lấy con vợ có xấu nó xấu, có cháu nó xấu, hay là con vợ nó cứ che giấu tất cả để rồi khi quý vị cưới nó về nó mới lòi ra chỗ này thúi chỗ kia hôi, hiểu chưa quý vị? Cho nên cái bài kệ này nãy giờ tụi con nói chuyện kinh tánh, lục tổ đang bữa đổi đến nước có một chú sa di đi ngang, nó nói ê ngũ tổ nói cái bài kệ này chưa kinh tánh nhưng mà đọc được lên trời trời. Bây giờ mình tụng Bát Nhã cũng cực quá, tụng Lan Nghiêm cũng được, giờ đọc bốn câu này nó đụng lên cõi trời, tội gì tụng Lan Nghiêm tinh kịch. Thì ông nào cũng là thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lao chùi đừng chín bụi trần, ai đọc như vậy. Và ngũ tổ nó được tụng cái gì đó thì tụng cái bốn chữ thôi. Bây giờ giả thật tôi mở cái thời khóa là chuyện bốn chữ, quý vị chọn cái nào? Một là tụng Lan Nghiêm léo lử, hai là tụng Di Đà, ba là coi như lại ta bộ chính bái, hai là tụng cái câu này. Đơn giản quá, có bốn chữ mà khỏi có về địa ngục mà được lên cõi trời hưởng phước. Thành thầy trò đua nhau mà tụng thân là cõi bồ đề, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng dễ dính bụi trần ai. Lục tổ với hòa kinh này có ai vậy? Nó nha ngu quá đồ, cái tên cư sĩ này, cái tên này giống như tên Thanh Diệt Chu Quy Y. Thanh Diệt sao thầy Chu Quy Y chưa được gọi là cư sĩ? Ngũ giới mới là cư sĩ. Họ giờ theo tôi 10 năm mà chưa quy y, khỏi cái thằng Thanh Diệt mày ra mày cư sĩ lại mày lôi mày cắt tổng lại à? À, lúc đó là mày không có biết gì hết á. Cái này là kể của thượng tọa thần tú, thượng tọa thần tú trình cái bài kiến giải này mà thường khen, không cần đọc gì hết, chỉ đọc bài kể này không có đổi đường ác, đi vào đường thiện. Ông nói vậy cho ta, trời ơi 8 tháng này tôi ở đây tôi bụi củi cái nước, ông thấy à, tôi có 40 bao mà cái chài này đồ 80 bao với bàn đá nè, ra 40 kg đá nè để mà đứng đạp cái chài đạp, đạp gạo đó, dở lúa. Tôi đâu có đứng chữ, tôi dẫn tôi ra tôi lễ, tôi không tụng được, tôi lễ cái bài kệ này để tôi gieo. Để tôi hỏi bà thượng coi lại cái bài kệ này có được lên cõi trời không? Thì chắc là có, thôi dẫn ra đi. Dẫn rồi dẫn lục tổ ra. Lục tổ ra nơi thì gặp một cái ông quan biệt giá, ông đang đứng ông coi. Cái ông quan này là đại thí chủ, ông biết là tên nào sẽ đắc cử, đưa lên tên đắc cử hay là ông trung đắc cử. Tên quan này là tên đại thí chủ, vô đây ông trò để ông lập phe lập đảng. Nếu mà phe có ổng á thì ông ủng hộ, mà phe địch thì ông dứt dây. À, có những cái tay mà coi như là trị sư á, nó vào hồi xưa cũng có rồi. Thì đứng đó, lúc đó lục tổ lên, lục tổ nói cái bài kệ này hay quá, mà tôi cũng có một bài kệ. Ông quan Việt Giá, ông nhìn qua ông nói tên này là ai mà nó đòi làm kệ, nó giả cái thằng này là cái thằng cư sĩ chư quy y ngũ giới, nó đòi lên đây lễ bài kệ này mà nó lại muốn trình kiến giải, trình bài kệ. Cái ông quan Việt Giá ông cười, không biết chữ mà làm kệ chuyện này là không biết chữ mà đòi làm thơ. Cái lúc đó Lục Tổ nói, tôi á là xuất thân từ cái chỗ nghèo hàn biên địa hạ tiện, tôi không biết chữ nhưng mà Phật tánh tôi á với ông đồng nhau không khác. Ông đừng có khinh người, có cái nhiều khi cái người xuất thân từ cái danh gia quý tộc nhưng mà tâm địa lại là hạ tộc, có những người xuất thân từ hạ tộc nhưng mà tâm địa lại là tâm địa Bồ Tát. Nói vừa xong thì ông kiểu thôi được rồi, ông đọc đi, tôi sẽ giết cho ông, nhưng mà nhớ nha, hả là được, tôi không cần biết bài tổ này mà ông được làm tổ đó, ông phải nhớ nha, ông phải cho tôi làm trưởng ban điều hành của cái làng này, thấy chưa? Rồi ngài mới đọc là Bồ Đề vốn không tội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần an. Cái Bồ Đề này đó đã là cái sự giác ngộ, không cần có chỗ ngồi tới cái cội Bồ Đề mới giác ngộ, ngồi ở nhà biết cũng giác ngộ, ngồi ở nhà cầu cũng giác ngộ. Không phải tu, không phải là lên đây ngồi trên này mới là tu, mà ngồi dưới sắc chả giò cũng là tu, làm ra cũng là tu, chui cầu cũng là tu, hiểu chưa quý vị? Gương sáng vượt phi đài, cái gương nó sáng không cần phải đặt ở cái đài cao, cái gương sáng đặt ở dưới đất nó cũng sáng, cái gương sáng đặt trong nhà cầu nó cũng sáng, đặt ở đâu nó cũng sáng. Khi mà giác ngộ rồi, ăn cơm cũng là tu, uống nước cũng là tu, bữa cưới cũng là tu, mà chửi lộn gì cũng là tu, mà chửi dân trọng cũng là tu nữa. Xưa nay vô nhất vật, xưa nay vô nhất vật, cái này nó có sinh nó là ngày khác đâu, cái này nó có sinh nó là cái tay có phó đâu, cái này nó có sinh nó là cái chuông không, cái này nó chùa sừng, cái này nó có sinh nó là làng Á Di Đà không, cái này nó có sinh nó là thượng tọa không, thượng tọa là ngồi trên, hạ tọa là ngồi dưới, có cái gì đâu hả? À, xưa nay dùng nhất vật, có người nó ngồi thiền sướng hơn, ngồi thiền sẽ được chứng quả, nếu mà ngồi thiền chứng quả không có chứng quả trước hết rồi, có người nó nằm ngủ thiền thì chứng quả, nằm ngủ thiền không đáng nó chứng quả hơn rồi hả? À, như vậy tu trong tứ tướng, tu trong bận rộn, hung dở cũng tu, mà chửi vợ cũng tu, cái nào cũng tu được hết. Chửi vợ cái chuyện mình, ê cái này khẩu nghiệp không chữ là tu được, còn gì nữa hả? À, phải không vậy? Mà thương vợ cũng tu, hung một cái mà trời ơi, hung kiểu này chết sao về Phật Di Đà được, ngưng lại hung nhẹ chút, hung vợ cũng tu. Như vậy đó, bộ lai vô nhất vật không có cái gì hết, hà xứ lỵ trần ai, cái đó là chỗ cuối cùng. Và cái chỗ này tôi muốn cho biết nè, sở dĩ ngài chứng tới tới đó rồi, ngài đã được cái bài kệ này sáng ra, trời ơi chấn động cả cái làng ở Di Đà. Lâu nay tôi đúng giống khi Thanh Diệp, Thanh Diệp ơi, lâu nay ông là cư sĩ mà Thanh Diệp làm cái bài kệ này, ngài là Bồ Tát mà tôi đâu có biết, tôi bắt ngài vô này cạo gió cho tôi, ngài là Bồ Tát mà tôi bắt ngài chống đốt cho tôi, ngài là Bồ Tát mà tôi bắt ngài làm cái việc này những cái của tôi. Trời ơi, đúng ra Bồ Tát hiện thân không biết, đúng định Thanh Diệp, Thanh Diệp tự nhiên làm bài kệ này. À, tôi nghe cái tôi đà, tôi sợ người ta giết Thanh Diệp, bởi vì hồi qua tôi có giảng trong mừng cái mà thập hạnh phổ hiện cái khó nhất là tùy hỷ. Bây giờ ông Thanh Diệp giả sử mà ông được ngọc tổ nè, tôi nói ngày nay tôi tuyên bố Thanh Diệp ngồi đây nè, Thanh Diệp còn mãn sống về đây Indo không? Thanh Diệp không còn đâu. À, lúc đó mà lo mà chạy cao bay xa chạy, thành ra tôi đâu có nói là bài gì, kể có Thanh Diệp là tên là kiến tấn, tôi lấy cái chân tôi trà lên hết bài này mà kiến tấn cái gì so dẹp đi. Thanh Diệp là nói tầm bậy, nói gì được cái bụng bự đâu, không có được làm gì hết. Rồi vì sợ bảo vệ cho Thanh Diệp, còn nếu mà tôi muốn giết Thanh Diệp, Thanh Diệp ơi, thì lâu nay thầy tìm trong mấy ngàn đệ tử để có người ngồi đây, con bây giờ con ngồi đây nha con, để ngày mai thầy sẽ làm lễ đăng quang, lúc đó tôi mới chọn cái nào nhà nào ngon nhất, mượn cái nhà đó thiện hành đi, cái nhà đó ở làm lễ đăng quang. Sáng sau vô kiếm thấy Thanh Diệp bị ta bóp cổ chết mẹ rồi. Do đó vì tôi nên thiện thật đó, không có tùy hỷ cái chuyện đó. Lúc đó phe của thầy Tự Minh cha nó thì để mình cực khổ, xách búa xách liềm làm đĩa, tự nhiên giao cho thanh diện. Kế đó thì thể thủ nữa, cha đĩa, tôi ngồi tôi giết sới gần chết, là chả ngồi chơi đĩa, không ăn mình, nó ngồi đi chấp tay đít. Tự nhiên giờ làm ngồi trụ trì, phe này phe kia, không biết đứa nào bóp cổ thì diệt chết. Do đó ngài ngủ tổn, ngài mới đuổi đồ cái tên này đi ra trăm. Nhưng mà sau rồi tới cái ngày đi xuống dưới, ngài lấy cái cây ngõ, lúc đó thanh diệt, thanh diệt bắt đầu đã xuống dưới bờ gội cái nước, thì bắt đầu lục tổ bờ gội cái nước ngủ tổ mới xuống tới nơi hỏi gạo trắng chưa, nó già trắng rồi, trắng rồi xong nấu cơm và thiếu cái xà, ngài lấy cây ngài gõ vô cái gối cốc cốc cốc. À tự nhiên tới cành bà, bây giờ thấy người ta là kiến tánh rồi, ta phát sinh trí huệ, thì hỏi là gạo đã trắng chưa, đã thấy hoặc trắng chưa, dạ thấy rồi sao không ra làm gì, tại con nhờ sư phụ ấn chứng, sư phụ sàng sải coi cái này nó xài được chưa, con sợ rằng con nhận chặt hay là con cái kiến tánh con chưa đúng, cái gạo trắng rồi tại sao không ra mà nấu con cho ta ăn, dạ gì con thấy nấu được chúng được, con nhờ sư phụ cho con cái sàng, gõ cốc cốc canh ba vô đi tao sàng cho. Thì vô tới đó canh ba lục tổ mò vô, ngũ tổ mở cửa, tôi mở cái xe tôi cúp điện hết, tôi kéo màn lại hết, tôi nói ông đừng có giận sư phụ nha, tại tôi muốn bảo vệ cái mạng của ông á, thành ra tôi mới nói vậy, nhưng mà ông trình lại lần nữa thôi. Cái bắt đầu ông nói dạ, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, lúc đó thành diện nói à tự tánh con đã thanh tịnh, nào ngờ tự tánh xưa nay đầy đủ, cái tự tánh này con có thể phát triển nó để làm trời, làm vua, làm Phật. Cái tự tánh này con có thể là phát triển đi xuống để làm Ma Dương, để làm Hồ Chí Minh, để làm Tập Cận Bình, để làm coi như là Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp của cái Phật tánh này mà nó sanh ra tất cả các pháp giải thoát cho chúng sanh. Và từ đó tôi nói rồi, bây giờ thánh nhiệt đừng cho chờ trời sáng, con đi với thầy lấy cái xe cũ nhất để mà đi. Đi đâu? Đi trốn con à, chạy không kịp về luôn. Chạy về Indo càng sớm càng tốt, thấy không? Và lúc đó thầy trò mới lẻn. Và coi như lấy chiếc xe chạy nhẹ nhẹ ra cửa và ra đi, thấy không? À thì lúc đó là tôi đòi trèo. Thanh Diệp mới nói thế này, sư phụ ơi, khi xưa con chưa ngộ, chưa kiến tánh thì sư phụ trèo con, bây giờ con đã kiến tánh, con xin trèo đưa sư phụ. Hiểu chưa quý vị? Như vậy. Nhưng mà rồi Thanh Diệp tại trường mới chạy tới Arizona. À sáng nào hỏi Thanh Diệp đâu rồi, nó đi rồi, chạy vô phòng sư phụ đâu, sư phụ bế mà không nói chuyện. Giờ coi cái y với cái chữ thượng tọa Thế Tôn Lai với cái dấu tụ trì đâu rồi, chắc chạy thành viện là lấy rồi, chạy lẽ lúc đó tệ như lên xe chạy không được, chạy tệ như mày chạy chỉ có 6 chừng 3 không bao giờ chạy over đi mít kiếm tệ mãn, tệ mãn đứt rồi, ta tệ mãn chạy, ta làm trưởng ban của Thánh Địa Tạng, ta chạy cho coi chạy được, tại vì tệ mãn chạy lượt cần tới, lượt cần tới tên tệ mãn thì ngoài nó còn có tệ không, ngoài nó còn có tệ quát. Tệ quán là ưa giao ân quán, tao khó trụ trì tao đặt đá mà tao chưa được thì mày ngon hơn Thanh Diệp. Thanh Diệp quán quá, tại vì Thanh Diệp lấy nhầm chiếc xe mà bị lụt nước. Xe này là tại vì cái xe của Tệ Như nó mất dây, thành chạy nửa đường tới Arizona mới vừa qua tới cái gì đó, chưa tới cái bò đồ, chưa tới nước xanh là đứng máy, xe mày bị ngập nước chạy được không cái gì, nó mát nó đứng, thành ra Thanh Diệp quán hồn tấp giữa đường, tấp giữa đường đứng ở red area. Tự nhiên chú vô trốn thì thấy xe cổ tệ mãn chạy lại mặt hằng hằng sắc khí. Thanh Diệp đâu, trả lại y dấu tụ trì của Đạo Di Đà cho ta. Thanh Diệp ở trong nhà cầu nói vậy, thưa đại đức Thích Tệ Mãn, em để ngày ngoài cái mui xe mà mới mình rủi nước lên thì nó mở lên coi đi. Cái Tệ Mãn ra nó mở hoài không được, tại vì bát dây mở đâu có được. Thanh Diệp chịu phá nào mở cái cốt. Thanh Diệp từ từ dạ để mở. Mở ra thì bản thiên cũng không nổi, tại vì nãy giờ lo chạy do tham sân si, thật xài hết xíu quách chạy rồi, lo lý cảnh sát biết là tới nơi muốn xỉu hơn nữa là thể bản lúc này là coi như yếu rồi, khiên không nổi. Không sao khiên vậy, cái thanh diệt cầm xuống sinh diệt khiên lên. Sở dĩ sinh diệt khiên được là vậy, sinh diệt giờ có cái bụng bự đó, thành ra cái bụng sức mạnh lắm, lấy một y dựa ra cái bụng đẩy lên, đẩy lên rồi cái lúc đó thì mạng què quá, thì mạng nghĩa là thấy vậy, cái thì mạng nói thanh diệt tôi đến đây tôi cũng phải là tôi ăn hiếp ông không, thanh diệt có tiếng phải là ông muốn làm trụ trì thế sư phụ hết không, đến đây cầu làm gì, cầu giác ngộ. Lúc đó thanh diệt mới ngồi lại, tôi nói cho thầy Thiện Mãn biết cái y này là cái y chứng của bà Hòa Thượng Thiên Hóa để lại cho sư phụ tương lai, người nào kiến tánh mới xài được, chứ không phải người nào tham sân si mặc vô được. Ông mà mặc cái y này giống sư quốc danh lắm, phải không vậy? Ông mặc cái y này vẫn giống như sư quốc danh, không như sư quốc gia, cho nên bắt đầu lấy vô như vậy. Thiện Mãn nói tôi xin ông, ông ngộ cái gì vậy, ông nói tôi nghe. Thì lúc thầy Thiện nói giờ nghĩ đi thầy, thầy ngồi bình tĩnh lên đi, thầy ngồi lên cái cốp xe thì bình tĩnh đi, tôi nói cho thầy nghe. Thầy Thế Mãn bình tĩnh chưa? Ông nói hết mệt rồi. Thầy Thế Mãn đừng có làm thiện, và thầy Thế Mãn cũng đừng làm ác. Thầy Thế Mãn biết thầy Thế Mãn thấy rõ cái mặt thật của thầy sư đang, đừng làm thiện đừng làm ác thì thầy Thế Mãn sẽ thấy được Phật tánh. Ngay cái chỗ này thầy Thế Mãn giật mình thấy rõ, không làm thiện, làm thiện sửa lên cõi trời tưởng phước cõi trời, làm ác thì xuống làm chó, không làm thiện không làm ác là không tạo nghiệp, bạc hết các duyên. Bây giờ quý vị lâu nay khổ là tại vì quý vị kết duyên, lâu nay trong ngày tất cả quý vị lấy vợ lấy chồng là quý vị gì, kết duyên. Có quý vị kết duyên, gặp ai cũng kết duyên, làm mai làm mối kết duyên, vợ chồng kết duyên, thầy trò kết duyên, bằng hữu, phải không quý vị? Nhưng mà cái duyên này nói thật, bữa nào ra nhà hoàng á kiếp thử có thằng nào không có nhớ có chịu chết theo quý vị không, chẳng có con ma nào hết, đương cơm rượu thịt muôn vàng bạn, đến lúc nghiêng nghèo chẳng một ai. Cho nên cái người hôn đi của mình có ngon á, mua cái hồn chết theo là chả không mà là dám chết hết. Cho nên không nghĩ thiện, nghĩ thiện thì làm nhà giàu, nghĩ ác thì làm những cái tên ác ôn, những người giết người, những người làm việc ác chúng sanh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chúng ta đặt hết các duyên, chúng ta dễ cỡ gì, chúng ta không có duyên đi vào cõi trời, chúng ta cũng không có duyên để vào các loài thú. Chúng ta đi con đường trung đạo, cõi đó Đức Phật gọi là Niết Bàn, là cái cõi không còn sống, không còn hăng thiên đường để làm phước, chết không còn sợ địa ngục. Cái cõi này đi đứng tự tại hoang thai, không sở trụ nữa. Chỗ nào mà cần Bồ Tát thì mình làm Bồ Tát, chỗ nào cần một tên đau thủ để giết cộng sản mình làm tên đau thủ, chỗ nào cần bà mẹ mình làm bà mẹ, chỗ nào làm người con mình làm người con. Thông dung tự tại, không trụ vào thượng tọ, không trụ vào hạ tọ, không trụ vào Phật, không trụ vào Bồ Tát. Cái người này chúng ta cúng dường cái người này, cái người này không tu không chứng không đắc bằng cúng dường những người có tu có chứng có đắc. Bằng hết cái duyên đi, chúng ta khổ là những ta cái duyên đó, bằng hết cái duyên. Bây giờ để tôi trở về câu chuyện, nghe cái này rồi nghe câu chuyện tôi kể nữa thì quý vị sẽ thấy hay. Muốn nghe câu chuyện không? Thiền sư ngồi thiền nửa tháng mà thành quỷ. Cách đây quý vị biết Hòa Thượng Hành Trụ, Hành Trụ, ai mà vào website biết Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Hành Trụ. Ngài là một người xuất thân từ ở vùng Phú Yên miền Trung. Ngài dịch rất nhiều kinh, chị Tần Hữu Thích Trân Duyên kinh này ngài dịch rất là nhiều, ngài giỏi chữ Hán lắm. Ai biết Hòa Thượng Hành Trụ đưa tay lên đi. Con làm sao mà con có dùng sao mà con biết Hành Trụ hay vậy? Con biết sư bà Hành Tỏi không? Và sư bà ơi nói Hành nói Tỏi. Hòa Thượng Hành Trụ, Hành là đi, trụ là ở, ông này lấy biệt hiệu đi và đến tự tại. Tôi nói quý vị đừng chê cái đạo ông bà. Chúng ta biết đạo lão không? Lão tử không ai nắm lý lịch được lão tử hết. Giờ chết thì gì đâu, quý vị có lý lịch đâu có lão tử không quý vị? Khổng tử có lý lịch không? Có. Lão tử có lý lịch không? Đến không có lý lịch, đi không ai biết. Mà ngài để lại một cái bộ là Đạo Đức Kinh. Có không quý vị? Cái Đạo Đức Kinh của lão tử để lại, trên thì hiểu cha mẹ, dưới thì thương vợ con, xã hội thì làm tròn bổn phận công dân, bạn bè thì bằng hữu. Ngài để là cuốn Đạo Đức Kinh đến không biết từ đâu đến, đi không từ đâu đi. Như vậy lão tử là một vị Bồ Tát, không còn kẹt vào danh cướp đâu quý vị. Để lại cái đạo ông bà cho chúng ta là đạo đức kinh. Thầy Thông Lai những lúc nghĩ về tổ quốc, thầy Thông Lai sử dụng cái bộ kinh của lão tử là đạo đức kinh. Thầy Thông Lai không biết ông lão tử này đi về đâu, và ông chết ông đi về đâu, không ai nói nhầm niết bàn, không nói ông đi 7 bước 8 bước, nhưng mà ông để lại cho đời một bộ đạo đức kinh. Có phải là cái người này kêu là bố thí ba la mật, không cần làm cho chúng sanh mà không cần biết ngài từ đâu đến và ngài đi về đâu. Cho nên đạo ông bà là cái nguồn gốc của lão tử, để lại cho chúng ta hai chữ đạo đức làm người. Nghe chưa? Nhớ nha. Hồi nay học ở đây đâu vậy? Học của đạo tử. Biết đạo tử gì? Học biết thầy Sư Lan nói là đến không có dấu vết, đi không có dấu vết, chỉ để lại cho chúng sanh một cái bộ kinh đạo đức kinh, là đạo làm người. Tướng anh, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn tổ quốc, ơn bằng hữu, là đạo đức kinh. Ông này không có lý lịch, ông này mới là ngon. Cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, phải không quý vị? Tổng thống Lý Quang Diệu, ông chết rồi, có xây cái mồ giống như là tên Hồ Tạc Hồ Chí Minh không? Có không? Ông có đúc cái tượng như quảng trường lên đến không? Không có đúc cái tượng gì hết. Nhưng mà Lý Quang Diệu để lại cho một đất nước Singapore giàu mạnh, một đảo quốc hồng cường. Thời năm 1962, Lý Quang Diệu là người gốc Biên Hòa, gần quê thầy, ở chỗ mà giống chú Quả. Ông về thăm Việt Nam để nhớ lời quê mẹ, và ông nói với Tổng thống Bình Diệm, tôi vẫn mơ ước cái GPA của cái tổng thống của ông ấy. Cái dân Singapore là một đảo quốc nghèo hèn, bằng cái đảo Phú Quốc của ông thôi, làm sao mà cái thu nhập bằng được cái dân của cô Đình Diệm thôi. Dân của miền Nam Việt Nam là tôi mừng rồi. Nhưng mà sau khi Lý Quang Diệu chết đi, con cháu đội xây mộ, sắp sửa ông nó không xây mộ, nó là xây tượng đài, ông nó không xây tượng đài. Ông nói gì? Xây tượng đài mà ta chết đi người ta chửi ta cũng lập tượng đài, xây nhà mồ mà ta làm ác người ta cũng đào mồ như Tần Thủy Hoàng. Vậy là ba để là cái gì? Ba để lại cho nước Singapore sạch nhất ở Đông Nam Á, ta để lại cho nước Singapore giàu nhất Đông Nam Á, ta để lại cho nước Singapore có mấy triệu người và tổng sản lượng bằng 90 triệu đồng bào Việt Nam cộng lại 10 lần. Tôi tóm lại câu chuyện này, Hòa Thượng Hành Trụ ngày sinh 1904, ngài tạ thế viên tịch vào cõi Niết Bàn năm 1984. Ngài 60 tuổi hạ, 20 tuổi đời. 60 tuổi hạ tức là tu được 60 năm, và 20 tuổi đời ngài để lại vô trùng công trình. Ngài bạn với Hòa Thượng Huệ Thành. Hòa Thượng này là ân sư cứu mạng tôi trị bệnh ung thư, kêu là ân sư chứ không phải bổn sư. Hòa Thượng Huệ Thành tôi là, quý vị vào trong trang web quý vị sợ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huệ Thành, tổ đình chùa Long Thiền Tự ở Biên Hòa, thành phố bây giờ thuộc về thành phố đến Đồng Nai đó, là cái gốc thầy ra thì đó đó à, nó nằm ở bên dòng sông Đồng Nai. Thì ông là một cái ông thầy cổ sư môn, ông là một vị tăng thống tôi về cổ sư môn Lục Hòa Tăng. Ông dạy đệ tử đó, giống là thầy Tệ Hỷ nè, tôi truyền cho ông cái 249 giới, là nằm trong dòng pháp của Hòa Thượng tôi đó. Khi mà tới lớp, ngài nuôi tiểu rất nhiều, tôi là con mồ côi cũng được ngài nuôi. Nhưng mà khi mà lớn á, thọ sa di thì thọ chung với nhau hết 10 giới. Bắt đầu sắp thổ đại giới thì ông nói là con muốn tỳ kheo 249 giới ha, thì tỳ kheo 50 giới. Thì mình hỏi tỳ kheo 249 sao? Tức là con tu, con vừa nói dòng cho Phật mà con vừa nói dòng cho cha mẹ, tức là sư phụ sẽ cưới cho con vợ. Khi con đủ, con đậu tú tài rồi sư phụ để rao hết trong cái hàng Phật tử này. Ai muốn làm xui với Hòa Thượng thì cứ đem con gái lại đây cho Hòa Thượng cấm số coi, tử di coi có hợp không, rồi Hòa Thượng đứng ra chủ hôn cưới cho con. Nhưng mà con vợ không được ở trong chùa, ở trong chùa làm việc dâm dục là đọa vào ngũ vô giám tội. Mỗi tháng Hòa Thượng cho con đi phép 2 tuần lễ về thăm vợ, rồi đẻ ra con trai thì đưa vô cho Hòa Thượng làm chú tiểu, đẻ con gái thì cho Hòa Thượng làm ni cô, tới ngày rằm thì tất cả dâu của Hòa Thượng vô đi làm nhà bếp. Như vậy Hòa Thượng mất con một giới nhưng mà còn 249 giới. Con không có, thay vì không được danh dục trọn đời, sư phụ cho con cái giới, Hòa Thượng cho con cái giới là không tài dâm ngoại tình. Và sư phụ, Hòa Thượng không thể nào mà có thiên nhãn đi giữ không được. Mà khi mà con vợ con á là bên vợ của con á, nó sẽ giữ con dễ sợ lắm. À, nó sẽ bảo vệ cho con, không có ai mà vô đây để mà cướp đi con. Thì trong dòng đó là thượng thư kêu là lục hòa tăng cổ sư môn, tức là bị khi dễ lắm. Mà ông thầy hiểu đâu mất rồi. Ông cũng là cái dân hồi xưa, ông cũng đi từ chùa ở dưới thời ông lớn lên, ông cũng đi đụng đám về cổ sư môn. Ông trả cái quả, ông chửi mấy cái thằng chùa, mấy cái thằng thầy chùa cổ sư môn này không xứng đáng. Mấy thằng thầy chùa này họ 249 giới, và bây giờ quả thật ông là thầy chùa 249 giới. Để đi, nhân nào quả đó.
Dạ bạch sư phụ, bạch thưa tất cả chư vị tăng ni cũng như các bạn đồng tu. Hồi nhỏ con xuất thân cũng từ cổ sơn môn. Ông tổ của con thì nửa đêm 1952 gì đó thì bị những người áo đen bịt mặt vô dẫn đi mất tích luôn. Thì con nghĩ chắc quý vị cũng biết những cái người đó là ai rồi. Rồi sau khi con lớn lên á, thì con cũng sống trong cái dòng cổ sơn môn. Tất nhiên là những cái vị thầy kế tiếp á, cũng có những người có vợ, có con. Và cũng giống như sư phụ giảng á, là họ ở trong chùa, nhưng một tháng, hai tháng thì họ về nhà, họ thăm vợ, họ ở với vợ. Rồi các người con nhỏ nhỏ vô thì nhỏ thì trai thì cạo đầu cũng chừa một cái giá, có khi ba giá. Còn nữ thì cũng có chừa một cái chỏm, rồi cũng tu. Thì nhỏ thì mình, ông bà biểu sao mình làm vậy, mình tu thì tu vậy. Nhưng mà khi lớn lên khoảng 16-17 tuổi á, khi con nhớ là khoảng năm 63, thì về chính quyền ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ rồi. Thì lúc đó mình lớn mình cũng biết, mình nói ủa, sao mấy ông thầy chùa này nó có vợ trời, đâu có đúng. Trong lòng con á, trong lòng con thật sự ra lúc đó đó, con rất là tôn kính những cái vị mà gọi là thanh tịnh tu á, là tu hẳn luôn, không vợ con gì hết. Riêng trong lòng con thật sự ra mình nói mình khinh thì cũng không dám nói, nhưng mà không thể nào mà có sự tôn kính đúng mức đối với những vị bà gọi là thầy tu mà là có vợ, thật sự là như vậy. Nhưng mà đến khi được sư phụ khai thị nói rõ cái lợi của dòng phái cổ sư môn Lục Hòa Tăng như thế nào, đã qua những cái biến động của đạo pháp của Phật giáo Việt Nam mà dòng cổ sư môn Lục Hòa Tăng vẫn tồn tại, không bị chính quyền của ông Diệm đàn áp, mà lúc cộng sản vô cũng không thể nào đàn áp được. Tại vì sao? Ông nội tôi thầy chùa, ba tôi thầy chùa, tôi cũng thầy chùa, và họ tu nhất là ở những cái vùng mà quê, quý vị biết không, sâu xa tuốt ở trong những vùng như Cái Lậy, Cái Bè. Các vị đó đó họ sống cũng rất là cực khổ, cũng phải làm ruộng, cũng phải nói chung là cũng phải làm việc để mà có sống. Bởi vì Phật tử sao, một tháng chỉ đến chùa có hai lần à, ngày rằm mùng một, rồi cúng xong thì đi về. Cho nên á, cái tiền mà công đức á đâu có đủ để mà cho các thầy đó làm nhang khói đèn này kia nọ để mà phụng sự Phật pháp. Và cái trình độ trí thức của những cái người ở vùng đó thì họ thấp, rất là thấp, không thể nào đem kinh điển đại thừa mà giảng cho họ nghe được. Cho nên các vị thầy, những vị hòa thượng thượng tọa ở các vùng đó chỉ nói khuyên là nên làm lành, tránh dữ, ăn chay, niệm Phật. Vậy mà vẫn duy trì được đạo pháp, Phật pháp ở những vùng xa xôi hẻo lánh trong đó. Thì thật sự mà nói, con lòng con cũng không phục đâu. Đến khi mà được sư phụ khai thị, sư phụ nói rõ những cái vị thầy đó hy sinh rất là nhiều cho đạo pháp, họ bị xã hội nhìn với cặp mắt rất là khinh khi. Chính một cái người bạn, nói bạn cũng đúng, khi mà cái vị đó xuất gia thì con lúc trong chùa, người đó cũng lớn hơn con, bây giờ cũng là hòa thượng hả, 80 rồi, năm 75, vị ở trong chùa, rồi với cái tâm từ bi đó, ngài giúp đỡ cho những người mà vợ của mấy ông sĩ quan á cải tạo đó, thiếu thốn này kia nọ, thì vị đó giúp chở đỡ cho những người đó rất là tận tình. Rồi bị hàng xóm láng giềng bịa ra những chuyện, dùng cái vọng tưởng của mình á,
gán cho vị thầy đó. Nào là ông ở bà này, ông ở bà kia, ông ở bà nọ, rồi nói những chuyện mà ông không có làm. Đến sau này khi những người chồng sĩ quan về mới biết được sự thật, chừng đó người vợ mới nói đâu có gì đâu, thì người chồng biết rõ mà, sau đó mới phục, rất là kính phục ông thầy. Nhưng mà ông ấy chịu đựng rất là hay. Mà bây giờ con nghe người nhà kể lại những cái hạnh của ông, con rất là cúng mến. Cho nên con thấy rằng mỗi một vị thầy, một vị tu sĩ đều có cái hạnh nguyện riêng của mình. Người ta nhẫn nhục, người ta chịu đựng những sự phỉ báng khinh khi của xã hội để người ta làm những hạnh nguyện Bồ Tát mà những người thường không thể nào hiểu được và không thể nào thấy được. Và cũng có lẽ cái vì cái chuyện mà hồi xưa cái danh của con là coi thường mấy cái vị đó, cho nên ngày nay cái quả của con là con lãnh 249 giới, không được 250 chẳng chọi như các vị sư huynh và sư tỷ khác. Anh như là Phật.
Thầy phân tích thêm cái lợi tại sao thầy nhận thầy Tề Hỷ. Bây giờ thầy Tề Hỷ đi cải tạo, thầy Tề Hỷ là con trai độc nhất trong gia đình. Khi thầy Tề Hỷ cải tạo đó, vì cái nghiệp nó luôn mờ sách 1 triệu đồng chạy lui chạy xuống, không xuống đến Bạch Đằng. Thầy Hỷ có máy bay set up đi sẵn đại quý OCS số 1 thủ khoa, rồi bạn đồng tu, bạn đồng mà binh chủng cũng cho đi. Mà vì cái sách tiết triệu đó mà cái chạy lui chạy tới nó còn ở tù. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, rồi thầy Hỷ ở tù đó thì bà mẹ già lặn lội để mà cùng nuôi cháu nội. Rồi cái vợ qua Hoa Kỳ bà già lại, nếu mà thầy Hỷ lúc đi xuất gia đó thì cái người vợ đó lại nuôi mẹ của mình. Mẹ của mình đã hồi nãy là mình ở tù đã nuôi con mình, nuôi cháu nội mình cực khổ rồi. Rồi bây giờ tới giờ chót đi vô tu, cái ngày đợt đầu ngày cách đây 3-4 năm thì tôi từ chỗ xuất gia, thì vợ ông xuống ông đâu có dám nhìn lại là tôi thanh tịnh tăng, thì bà giận lắm. Và đôi khi không nhìn như vậy mà để cho vợ nuôi mẹ tôi thấy không đúng. Tôi nói ông nên xả giới về lo cho bà già chết đi. Tại vì mẹ của mình mà để cho vợ mình tắm rửa thay tả thì bà đã lớn rồi, thì cái đó là không đúng. Đúng không quý vị? Tu cái đâu phải là trốn tránh trách nhiệm. Đừng có nghĩ vô tu để mà ẩn dương lương Phật. Tu, người tu sĩ phải yêu đời mới tu. Sư phụ Thông Lai đi tu không phải vì chán đời, mà vì yêu đời mới đi tu đó quý vị. Cho nên tôi cho ông xả giới về thì vợ ông vui vẻ, và vợ ông mới chịu xuống chùa, và gia đình ông mới chịu quy y, và con cái ông mới quy y tu. Bây giờ tôi cho của mình ông giải thoát, vợ ông thù quán Phật, ông thầy Thông Lai này tu vợ mới tự đi, gia đình người ta đặng thuốc tự nhiên suối đi tu, con cái ông không đi tu, con gái ông không đi tu, con dâu không quy y. Bây giờ tôi cho ông với con giới mà con trai cũng quy y, con dâu cũng quy y, cháu ngoại cháu nội quy y. Như vậy có phải là tôi có trí huệ hơn quý vị? Cái thứ hai nữa là bây giờ 249 giới không thành vấn đề. Ông này đã 70 tuổi rồi, ông có khả năng Anh ngữ, ông có khả năng nói Pháp, ông đã từng là social worker, ông có nhiều cái giúp được hệ thống này lắm. Ông là từng cựu sĩ quan, ông là từng là hội phó hội bệ đàn hải quân, ông là người có nhiều cái kinh nghiệm để mà điều khiển giúp các thầy tự minh. Thành ra hy sinh một tiếng là giữ cái giới không tài giam với vợ, nhưng mà thật ra ông giúp cho cái hệ thống này. Như vậy chỉ mới có một giới thôi, nhưng mà quý vị đừng khinh thầy Tề Hỷ, vì thầy Tề Hỷ hơn quý vị tới 240 mấy giới lần nha. Ông hòa thượng tôi tại sao tôi phục? Tại vì trong cái hệ thống tổ sư môn đó, ông nào cũng có vợ nhà, cho đó hòa thượng tôi ra cái lệnh, tôi nói có linh hồn của hòa thượng tôi, tất cả mấy con nghe gì cộng vô đi phá thai. Tại vì bây giờ tôi biết quý vị phá thai không, chỉ có thầy chùa mới biết, quý vị gửi sớm biết hết, thì chuẩn bị vô phá thai hỏi làm sao. Hòa thượng nói thôi, tại thời kỳ diệt cộng vô khổ quá, con cứ đẻ đi, hòa thượng cho gạo về nuôi con, đẻ là vô đây. Rồi có nhiều bà đó đi buôn đi bán rồi lấy cán bộ chồng đi cải tạo, mà lấy cán bộ đẻ ra rồi đó thì về làm sao mà nhìn với chồng. Tại vì hồi xưa vợ sĩ quan không thể nào thương cán bộ cộng sản, nhưng mà giờ nuôi chồng ở Hoàng Liên Sơn phải đi ngủ với những cái thằng công an để mà đi ra Hoàng Liên Sơn, quý vị hiểu không, để mà bán thanh nuôi miệng nuôi chồng, bán sạch quạt máy, bán sạch tivi, bán hết cửa nhà, đi dùng viên không được. Cho nên lỡ ngủ với cán bộ có bầu, hòa thượng đem vô. Mà khi đem một đứa dùng trong nhà chùa trong này đó, chùa này tự nhiên mỗi năm thầy tự mình có nước nổ ra que là trời gì cháy ra đàn này. Tại vì chùa này thanh tịnh tăng, nhưng mà chùa Lục Hòa đó cháu nội cháu ngoại ẩm cho hoài, thành ra cứ hết cái này cháu nội với này con dâu tôi cái thầy của ông này ông kia, thành đem vô hòa thượng nuôi cả đống mà không ai nói. Các chùa khác không dám nuôi, chùa có hòa thượng tôi nuôi. hỏi ai nói là cháu nội tôi, vợ của ông thầy quan là vợ ông thầy minh nè, vợ của con có hồng đức là cháu ngoại nè, thành ra thoải mái mấy bà đem vô, thành ra hòa thượng nuôi rất nhiều. Rồi chùa mà quốc danh á thì cộng nó đưa công an, chùa mà thanh tịnh tăng á thì cộng nó đưa công an vô nằm dùng để nó cò mồi. Cái ông thầy tôi thanh tịnh tăng tôi 10 năm chưa biết mùi đàn bà, bây giờ công an nó nằm ngủ bên, muốn biết không có gì biết. Còn thầy Thị Hỷ bây giờ 70 tuổi, ban ngày thì đi nhảy đầm cho mấy chục con mẹ, tối về con vợ nằm bên cho nhảy cũng nhảy không nổi nữa. Cho nên lần lần cái chùa nào nó cũng vô nó tàn phá, nó đưa công an vô ở hết rồi, nó biến thành ra là cái nhà tù, cái là ủy ban nhân dân này, ủy ban nhân dân nọ, từ nhà chùa biến thành nhà của quỷ, phải không quý vị? Cho nên cái hệ thống của bà tượng tôi không ai vô hết, mà giờ cử một cái thằng con cán bộ mà nó còn coi như là đẹp gái 70-20 tuổi vô lấy thì thấy nó đâu thèm đâu, nó có vợ nó mới ghen, thì nó cử coi như là đặc nhiệm tình báo vô để mà cô thầy đệ hỷ không thèm, nhưng mà cô thầy đệ minh yes man, hiểu chưa quý vị? Cái hệ thống cổ Sơn Môn đã sống qua thời kỳ sóng gió và toàn bộ mấy chục ngôi chùa của sư ông tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn, là gì? Bỏ mất một giới để được tất cả, cứu được rất nhiều thai nhi. Ai ở đâu lấy này ra đưa vô của tôi đó, không ai nói. Cái chùa mà đã như vậy rồi có ai nói đâu quý vị, không biết của ai hết. Nhưng mà chùa này bữa nào đừng làm vậy nha, để mình mà nghe vậy á, con có dưỡng cũng nhận nha, con có thiệt thòi cũng nhận nha, chùa này đói đó con, không có làm cúng đâu, tại chùa này là chùa thanh tịnh đó con, bây giờ hiểu chưa? Rồi tạm thời bây giờ tôi kể mất cái chuyện qua thầy Quê Thành tiếp tầm không có gì. Ngài rất là hay, ngài mang tiếng hết của thầy có, không phải của tôi già rồi, nhưng mà của cháu nội tôi rồi xong. Nhưng mà sau này đó, những cái đứa đó ba nó về, vợ chồng người ta hạnh phúc, mấy bà vợ đại quý sĩ quan đồ lỡ đại đó thì đem vô đây chồng về vẫn trọn vẹn. Bây giờ mấy bà qua Mỹ đó mới nghĩ tới ơn, nó vẫn giữ được cái không có hạnh phúc để về nuôi tại chùa thượng tôi, giờ thoải mái lắm quý vị ơi, vì mất có giới mà cứu được nhiều gia đình, hiểu chưa quý vị? Rồi hòa thượng Huệ Thập và hòa thượng Hành Trụ là hai người đương thời. Hòa thượng Hành Trụ là tu thiền dòng thứ 41 của tổ Lâm Thế Thiền Tông. Ngài hòa thượng là tu vừa thiền vừa tính, xong tu vừa trình kinh. Hòa thượng Huệ Thành thì ngài chỉ dạy cái ơn thôi, luật hòa. Tu làm sao mà luật hòa là tu, ngài nói trong chùa thầy không dạy hết. Làm sao á, anh thương em coi như là vợ thương chồng, đạo hữu thương với nhau. Ngài chỉ nói cái luật hòa làm trước đi đó, rồi mới tính tới chuyện khác. Ngài chỉ dạy vậy. Và ngài nói nhớ gặp nhau không cần niệm Phật, không cần niệm Phật, nhưng mà gặp nhau nói A Di Đà Phật vậy thôi, luật hòa. Và ngài chỉ bắt đơn giản lắm, tụng cái bài chú Đại Bi, tụng bài Bát Nhã, tụng bài chú Vãng Sanh, không cần tụng Lăng Nghiêm. Ngài nói không cần tụng Lăng Nghiêm khó lắm, bây giờ dân nhà quê mình tụng bình dân đi, luật hòa. Ở trong gia đình vợ chồng luật hòa, ở trong chùa thầy chùa luật hòa, ở trong đạo chúng luật hòa. Có những chùa giảng kinh Kim Cang, có những chùa giảng kinh Bát Nhã, có những chùa tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm trên trời, nhưng mà ở trong nhà bếp không luật hòa, cái chùa đó cũng không được thanh tịnh. Chùa thượng tôi ông hối cần hết á, luật hòa thôi không. Mà từ cái luật hòa đó tôi mới biết cái đường tôi mới làm luật hòa cho đệ tử nè. Tôi học ông chỉ có cái luật hòa thôi. Và hòa thượng tôi tới ngày đó thì cách từ ở đây tôi nói cái địa danh luôn, xã Quá An, quận Dĩ An, tổng chánh Mỹ Thượng, tỉnh hồi xưa là tỉnh Đồng Nai mà đó. Quý vị biết Dĩ An không? Dĩ An là cái khu đó là đi dốc Chúa Quả, từ ở Biên Hòa mà ai đi qua lên từ cầu Gành đi về Chợ Đồn rồi tới Kỳ Lê có cái dốc Chúa Quả, rồi bên trên mặt có dốc Chúa Quả đi sâu vô nó có sớm kêu là gò chùa. Cái gò rồi cái ông thầy á, ông sư thúc ông cất cái chùa, mà ông cất trong khóc thì người ta đặt là chùa khóc ông Che. À tôi nói rõ địa danh, bây giờ nó thuộc tỉnh Sông Bé. Cái xã đó là xã Quá An, tổng chánh Mỹ Thượng, quận Dĩ An, hồi xưa là tỉnh Đồng Nai, bây giờ nó là tỉnh Sông Bé. Có một cái shop kêu là shop gò chùa, tại tôi nói là sẽ bỏ lên online thì dân đó họ sẽ biết. Mà tôi cũng xin lỗi tất cả những người mà miếu đồ của Hòa Thượng Hành Trụ, tôi cũng xin lỗi tất cả những người cùng tông môn của Hòa Thượng Lâu Thiền. Chuyện này nó đã xảy ra từ ngày 1962, 55 rồi. Mà thầy dùng cái trí nhớ của thầy lúc đó là một chú tiểu 10 tuổi thì không thể nào là nó 100% được, đúng không quý vị? Mà thầy nhớ như vậy là cũng tạm được đó quý vị nha. Thì tôi nói có gì sai sót thì quý vị đừng có bao giờ lên online nói tôi thiếu. Tại vì chuyện này xảy ra 62, tôi sinh năm 1952, lúc đó tôi mới chỉ là chú bé 10 tuổi thôi. Thì Hòa Thượng Huệ Thành, Hòa Thượng Thành Trụ là hai vị huynh đệ, hai tông môn khác nhau. Hòa Thượng Thành Trụ là tu về thanh tịnh tâm, Hòa Thượng Huệ Thành là tu là tinh tăng như bên Nhật, là dòng cổ sư môn. Và cuối cùng một người sư thúc nữa, trong ba người, là ông đó kêu là ông Che. Mà ông Che là cái tên ngoài đời giống như là kêu thầy núi vậy đó. Nhưng mà ông tu, ta không kêu cái biệt hiệu ông là cái gì tôi cũng nhớ, mà chỉ biết là thầy thiền sư Thích Ông Che. Ta ông ngồi thiền. Thầy cái chùa đó, chùa mà ở trong cái hốc, thuộc cái gò, rộng cái thầy cái chùa, mà ở trong cái hốc, thầy ta kêu như biệt hiệu là chùa hốc Ông Che. Đó là cái địa danh. Thì ông này ngồi thiền, ông không thu đệ tử. Cứ ông ở đó rồi, cái Hòa Thượng Huệ Thành là cứ lâu lâu cứ cử một vài cái người, hồi xưa thì kêu là ông Đạo, mà con nữ thì kêu cô Điệu. Bên từ cổ sư môn á, là người nữ tu mà chưa có thọ đại giới kêu là Điệu, cô Diệu. Cô Diệu, mà mấy người sanh viên kêu là ông Đạo. Đạp xe đạp, đem vô đó cho ông sư thúc tôi đồ ăn này kia, để cho ông tu thiền, kêu là hộ thất. Đưa cho ổng một bao gạo, rồi đưa cho ổng nữa là một cái thùng xì dầu, rồi vài ba cái gì đó để cho ổng ăn trong vòng một tháng rồi lên tiếp tế. Thời gian như vậy, ban đầu thì ổng tu thiền, ổng ngồi lần 2 tiếng đồng hồ, giống như Hòa Thượng Thanh Từ. Rồi lần lần người ta đem lên, ổng tu được 5 năm, 10 năm gì đó thì người ta đem lên thì ta thấy đồ ăn cả tháng cũng không nấu dư. Thì thế ra có những lúc ổng ngồi thiền từ thứ hai mà tới thứ hai tuần sau chưa xả thiền. Thì bắt đầu biết ổng là một loại mà thiền cao rồi, đúng quý vị biết không? Cho nên lần lần cái đạo cao đức trọng người ta tìm đến. Và có rất nhiều người xin. Khi một người mà ngồi thiền khoảng từng lễ có sức thiền, quý vị có muốn quy y không quý vị? Quy y. Mà ông này ổng chỉ ngồi thiền, ổng cũng không học pháp, cũng không giảng pháp. Ai lại đó thì ngồi đó cứ lên lại ổng rồi đó là ổng ngồi trong cái hốc đó ngồi thiền. Mà bà con cái để đồ ăn mà ổng đâu có ăn, ổng ngồi thiền. Từng lễ ổng dậy ra tắm rửa rồi đó, ổng ăn sơ sơ một vài miếng cháo rồi ổng lại nhập thiền nữa. Thành ra ổng cũng chẳng có giảng pháp. Nhưng mà người ta cứ mỗi một ngày lễ ngày rằm là ta lên ta lại cái ông Phật sống là dài, lại ông thiền sư Thích Ông Che. Là tại vì bây giờ tôi bảo đảm là ngày nào có một vị nào mà cất cái trời trong đó mà ngồi thiền cứ từng lễ không nói chuyện gì tới giờ ăn, trời ơi phải tu nó chả thèm nghe tôi nói, nó vô nó lại dài dài, nó lại hết. Rồi nó xin pháp danh, rồi nó còn ông cũng không trả pháp danh. Rồi hỏi ai với tôi là ngày tôi đi sư phụ tôi là Thích Ông Che vậy thôi. Hấp Ông Che, Hấp Ông Che, dù Hấp Ông Che. Cho đến một ngày kia thì ông nhận được hai đệ tử. Thời gian ông tu được 10 năm thì ông nhận được hai đệ tử, một ông rất là thông minh và một ông thì rất là khờ khạo. Thì tới lúc mà ông ngồi tới cái đẳng cấp ông ngồi được 2 tuần rồi đó, quý vị biết là tới bây giờ tất cả những hệ thống thiền tông chúng ta không ai ngồi nổi tới 2 tuần đâu nha. Hệ thống của Hòa Thượng Thanh Từ cũng chưa có người ngồi được 2 tuần. Cho nên ông có dặn, ông có di chúc với Hòa Thượng Huệ Thành. Lâu lâu Hòa Thượng Huệ Thành dẫn tôi lên thì tôi nghe khi ông xuất thiền ra thì Hòa Thượng Huệ Thành biết cái gì. Mỗi một tuần nó lên thăm thì lên thăm nói chuyện. Thì Hòa Thượng Huệ Thành lúc đó tôi là chú tiểu, Hòa Thượng Huệ Thành hỏi vậy chứ sư đệ tu sao ra hoằng pháp thì chứ cứ ngồi hoài vậy đó để cho tôi làm gì mệt quá. Hay là ông xuống ông phụ, ông hành trụ với đi, ông hành trụ với giờ cũng bận rộn lắm. Ông mở giới đàn Trường Hương, ông nói hơn. Tôi bây giờ ngày nào mà tôi chứng quả thì tôi mới ra hoằng pháp. Còn bây giờ có hai sư huynh rồi, hai sư huynh làm đi. Và cuối cùng tôi thấy là bữa đó đi về ông trao được một bức thư. Bức thư nó viết bằng chữ Nôm. Mà chữ Nôm thì tôi đọc tôi không hiểu được, chỉ có Hòa Thượng Huệ Thành hiểu được. Sau đó tôi mới Hòa Thượng Huệ Thành mới một cái ngày Trường Hương. Trường Hương là ngày rằm tháng 7, tất cả các miếu đồ, quyến đồ tu sĩ phải về để mà thọ 3 tháng tu mà coi như là nhập hạ đó quý vị. Thì Hòa Thượng mới mở cái lá thư của cái ông Thích Hốc Ông Che ra. Ông thầy ở trong Hốc Ông Che thì sư ra nói sư thúc tụi con có dặn mấy cái đứa mà lo mà hộ thất cho ngài đó. Khi nào lên đó mà thấy ngài ngồi mà ngày ví dụ ngày ngồi như vậy là 2 tuần ngày xuất một lần, mà nếu mà lên đó mà lấy cái khánh á, lấy cái ngày đem cơm lên á, đem gạo lên á, lấy cái khánh này nè để mà gõ. Gõ như vậy, gõ đúng 7 lần cái gõ vậy nè. Gõ nhân gõ 7, gõ lên lỗ tai ngài 7 lần mà ngài không có xả thiền á, thì bắt đầu lấy một mọn đẹp cày để cho lỗ mũi để coi có thở không. Mà nếu không thở rồi đó thì lúc đó đảnh lễ ngài 3 lễ, rồi bắt đầu báo cho ta biết thì ta sẽ lên ta làm lễ để mà trà trì, để mà nhập tháp. Thì dưới này á, hòa thượng mới bắt đầu, hòa thượng nói bây giờ á, ông không thể ở chết được ở trong cái hốc này. Một vị mà cao tăng và hòa thượng như này xây một cái tháp, quý vị biết ngày xưa tháp nó xây đúng lắm, xây thẳng luôn cái tháp. Thì ai ông dạy 3 lần vậy ai cũng nghe, thì cái thời gian xảy ra 2-3 năm rồi cũng để chuyện đó. Thì lúc đó là ông càng lớn tuổi rồi mà ông một lần này ông nhập thiền là từ thường thường tới 2 tuần lễ tới 1 tháng ông mới xả thiền lần. Thì bữa đó cái ông hòa thượng dưới này nè Huệ Thành ngày bệnh, rồi có một cái đám tang người ta thỉnh mà đại thí chủ thành nó mời hòa thượng đi ra để mà đi đám. Hòa thượng bệnh quá mới lên đó nhờ cái ông đại đệ tử của ông sư thúc tôi là ông thầy Hóc Ông Tre đó. Thì ông cử lúc đó là hai ông đang nhập định, thì mới nói từ ông sư huynh ông đi xuống để mà ông làm lễ để lại cái ông thầy khờ đó. Thì bắt đầu ông này ông xuống để ông làm lễ mà kẹt là ở dưới này cái ông này là ông tổng. Hồi xưa quý vị biết đó, ông tổng rồi tới ông huyện phải không quý vị? Cái ông tổng này ông yêu cầu là ở đó tụng 49 ngày địa tạng. Thành ra ông sư huynh mà đánh lễ ở dưới này ông tụng, trong khi đó cái ông trên này ông thấy là đúng 30 ngày mà cái ông thầy Hốc Ông Tre của mình không có chịu xuất thiền. Ông lấy khánh ông đánh 7 tiếng cũng không thấy sức. Rồi hồi đó đâu có điện thoại quý vị, đâu có như bây giờ. Cái thời đó 1960 mấy làm gì có điện thoại hay là gọi. Mà từ đó đi xuống cái này xa lắm, không ai nói hết. Rồi ổng là cái người ngu, ổng lấy đần cày ổng thử không có. Rồi cái ổng bắt đầu sợ ma. Quý vị nghĩ thấy thầy ngồi vậy mà biết thầy chết sợ không quý vị? Ổng chờ tới ngày thứ 2, thứ 3 cũng không thấy gì hết. Ổng thấy là tới 40 ngày rồi mà ông kia còn 9 ngày mới trở về. Gặp hòa thượng tôi lại bệnh nhập thất, ngày nhập thất ngày hôm tiếp. Ổng lội xuống dưới, ổng sợ quá ổng lội xuống tới chỗ chùa Long Thiền. Ổng hỏi hòa thượng Huệ Thành, thì hòa thượng Huệ Thành lại nhập thất, ngày đang bệnh ngày càng nhập thất để ngày tịnh tu. Thì mới lấy cái thơ ra coi ông trước hòa thượng dặn sao. Hòa thượng thì cái ông mà chỉ khách ổng mới đọc thế này. Ông chỉ khách đó là ông Yết Ma Hộ Niệm, ông đó là một người Tây Lai mà ông đi tu, thành ra ông giữ chức Yết Ma mà giả trai đi tu đẹp lắm. Quý vị lần lịch sử Yết Ma Hộ Niệm, ai mà người đi hòa sẽ biết chùa Long Thiền có ông Yết Ma, ông người Tây Lai đẹp lắm. Thì ông nói đây nè, hòa thượng có dạy hòa thượng về mệt tịnh rồi, còn ông sư huynh ông đang tụng địa tạng. Thì hòa thượng có dặn khi nào thử không có thở đó, thử không có hơi thở thì chờ hòa thượng ra, hòa thượng về làm lễ trà trì rồi nhập tháp đem chôn. Nhưng mà miệng nhắn này cái nói qua người thứ hai, người thứ ba, ông này ông giờ này ông nghe được thì ông nói là nếu ông về lấy mua dầu hôi, cái can dầu hôi mà có cái hình con gà đó tưới là đốt đi. Quý vị bảo đảm cái lệnh mà ra từ tay tôi mà ra tới cái kia là nó trật hết rồi. Ông thầy ngu này về, quý vị biết hồi xưa nó bắt cái thùng dầu hôi á mà hiểu con gà biết không, ai mà trước 5 năm mà thời nhiệm á, ông về ông tưới cái nó vào ông đốt ông quả tan. Ông quả tan cho tới khi mà trái dân làng họ thiết trái cái thất của ông hòa thượng, họ chạy vô họ nhập thì chết rồi. Dân ở Gò Chùa chạy lên và lúc đó là hòa thượng mới lập đập, hòa thượng Huệ Thành mới chạy lên để can thiệp cái vụ này. Thì ngài nói trời ơi, sao mà không nói cho ta làm trà trì, con làm gì trật hết. Nhưng mà đốt rồi thì ông này vẫn trong trạng thái là ngồi cứng luôn. Thì bắt đầu đem làm lễ trà trì lại thì xá lợi rất là nhiều, xá lợi đủ thứ tôi còn nhớ đủ sách. Thì hòa thượng mới làm cái lễ nhập cái xá lợi nó vào trong cái tháp, kêu tất cả đệ tử trong tông môn về gần cả 300 thầy để mà tụng kinh giọng, làm lễ rất là lớn, mở một cái đại giới đàn hồi hướng, rồi tấn phong cho cái ông sư huynh đó lên là coi như trụ trì chùa Hốc Ông Tre, và cái ông sư mà đốt cái ông hòa thượng đó là phó trụ trì. Hai ông làm trụ trì được đâu có khoảng tuần, hớt ha hớt hải chạy cái xe đạp, tối tôi nhớ chạy cái xe đạp mà cầm cái đèn bão, có gì cái đèn bão không. Cái ông sư huynh người lái cái xe đạp Trung Quốc có cái càng, và cái ông kêu thì cầm cái đèn bão chạy luôn hất hàng hải, mở cửa đầm. Thì ở chùa Long Thiền đó là nó có cái cổng chứ không phải như đây, là phải mở cửa ra rồi đi vô cái hàng dãy tre. Thì lúc đó Phật 3-4 giờ sáng, tôi thường hỏi làm gì mà đánh trống rùm trời vậy. Nói dạ chùa có quỷ, chùa có quỷ, tự nhiên mà mấy ngày nay đó sư phụ con về mà ông khóc ông than quá đi, ông khóc ông than quá đi. Và thượng nói ông nói tầm bậy, ông có chứng kiến cho lễ trà tì của sư phụ không? Dạ có. Xá lợi đầy như vậy mà quỷ cái gì? Trong đời ta tôi bây giờ ta chưa thấy ai mà có xá lợi nhiều như sư phụ của ông á, lóng lánh đẹp đẽ thì như vậy mà làm sao mà thành quỷ? Đừng có nói bậy. Ông tu là ông vọng tưởng, chắc là tu thiền phải không? Tu tịnh độ đi, tu thiền lạng hoạn là tổng quả nhập ma đó. Chỉ có sư phụ ông mới đủ khả năng đó. Còn ông phải vô đây tu tịnh độ cho tôi đi, tu lục hòa đi. Con có ngồi thiền gì đâu. Trời ơi, mới nhận chức hai ngày còn dọn dẹp chưa xong mà làm sao ngồi thiền. Sáng sau hòa thượng Huệ Thành mới biểu tôi đi với ổng. Thì tôi lúc đó ổng cưng lắm, cho sách cây nải rồi đem theo cái mỏ, cái chuông, cái khánh là cái tay nải. Rồi lúc đó là kêu cái xe lam á, tại hòa thượng đi thì lúc đó sang lắm là kêu cái xe lam. Rồi mới chở đi, hồi lúc đó xe lam á, xe lam mà chở ba bánh á, chạy tôi với hòa thượng đi vô đó, tôi đi theo làm thị giả. Thì vô tới đó cái hòa thượng mới hỏi vậy chứ hồi tối tụi con thấy ma quỷ đâu? Nó dạ, con thấy ngay cái phòng mà của hòa thượng mà lúc mà hòa thượng còn sống kêu là nó có một cái phòng ổng tu là ngoài cái thất, nhưng mà cái phòng làm việc ổng kêu là cái phòng phương trượng. Quý vị biết gì phương trượng không? Là phòng trụ trì đó. Nó tối con có không, mày có thấy ai nó vậy? Tụi con giờ không dám vô cái phòng này nữa, thôi bây giờ thôi giờ sư bác ở đây nha. Sư bác là hòa thượng Huệ Thành đó, ổng đây được rồi. Thì tôi là lúc đó thật quý vị là tôi 10 tuổi là tuổi ham ăn ham ngủ, đâu có biết gì đâu. Theo hòa thượng là lên đó rồi mình cũng sợ ma, rồi rút vô cái phòng nó ngủ. Thì tôi là con, thì quý vị cái hồi xưa cái chùa đó là nó chỉ có một cái bộ giám, trong bộ giám là giám cỏ sang lắm, rồi trên đó là cái gối, là cái gối làm bằng cục cây, quý vị biết không? Hồi xưa cái ngủ là cục cây à, mà lần này đó người ta đưa cho cái bộ đòn ngủ, tôi ngủ không được tại mình ngủ cục cây quen rồi, nằm kia ngủ được. Cái tôi lăn lăn lộn lộn ngủ cái nửa đêm, tôi nghe cái tiếng nhục thân ta đâu, nhục thân ta đâu. Để cái tôi giật mình, để cái hòa thượng Huệ Thành lúc đó ngày ngồi trên cái ghế kêu là cái ghế trường kỷ mà nó bằng gỗ vậy nè, ngày ngồi ngày lần chuỗi kim cang. Thì lúc đó là tôi đứng ở sau lưng hòa thượng, tôi núp mà tôi chưa không có thấy. Mà tôi ở Việt Nam với thời đó là đốt cái đèn mù u, ai biết cái đèn mù u không? Nó cháy cái tôi bức nó lờ mờ mà chỉ nghe cái tiếng. Thì lúc đó hòa thượng tôi hỏi huynh đệ đó hả? Thì cái người kia đó là dạ em, nhục thân em ở đâu, nhục thân để ở đâu, em chưa có chết mà sao nó đốt cái nhục thân của em? Nói như vậy là lúc đó hai cái ông mà với kia ông nghe gì ông vô ông coi đó, ông chạy luôn tập và lúc đó hai mới kéo tôi ra là tôi không biết cái gì nữa hết. Tại vì lúc đó sợ. Quý vị nghĩ bây giờ mà tôi chết mà tôi về tôi hỏi nhục thân tôi đâu, quý vị có dám ở không? Chạy và hai cái ông mà đệ tử ông mới kéo tôi chỉ biết tới đó thôi. Cho thời gian tôi không biết. Thì chút xíu sau hòa thượng nói chuyện gì tôi cũng biết. Tôi nghe thằng ngày tụng chú là nghiêm, hòa thượng ngày mới nghe cái tiếng ngày đánh cái mỏ, cái mỏ mà nhỏ nhỏ nhà thằng ngày đánh cốc cốc cốc, thì tụng là nghiêm. Thì chút xíu nghe không tiếp nữa. Sau đó cái 4 giờ sáng hòa thượng biểu lên trong chúng trong chùa. Lúc đó là chỉ có tôi, hòa thượng với hai đệ tử. Hòa thượng nói ngày mai cái chuyện này không được nói ra ngoài, cấm nói. Đứa nào mà nói đó là coi như hòa thượng đuổi. Vì sư thúc của con tu có xá lợi, ngồi thiền tới cả tháng mới xả thiền, mà nói sư thúc con về mà thành quỷ, cái đó thầy hại cho tông môn. Quý vị nghĩ một ngày nào mà sư phụ về mà sư phụ than khóc, quý vị có dám nói từ đâu vậy? Không dám nói. Thành đã nhốt tôi từ đó, không cho tôi về, mà cho tôi về là tôi nói hết. Ông mới nhốt cái thằng Thông Lai lại. Cái thằng này má nó đẻ cái bỏ nó đi trước. Thành là tôi ở đó. Tội lắm quý vị ơi. Hai ông sư đệ tôi, ông nói mày làm gì làm, mày giữ cái thằng Thông Lai. Thì nói là bây giờ cấm cái tin đó ra, tại cái tin này nói ra hành hại tông môn lắm. Thì đêm thứ hai, hai cái ông đó, tôi nhớ là hòa thượng nói lấy cho hòa thượng Huệ Thành đó, lấy cho ngài một cái thau nước, lấy cho ngài một cái lò. Cái lò mà quý vị biết hồi xưa mà cái lò nấu trấu không, quý vị biết không? Mình bỏ cái cục gì cái lấy trấu ấn 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 vậy nè, cái lò trấu. À lò mọt cưa. Và lúc đó thì không có trấu là lấy mọt cưa nấu. Rồi ngài nói lấy cho ngài một cái, lấy cho ngài một cái ra ngoài sao đào cho ngài lấy một miếng đất sét. Rồi ngài nói quạt cho ngài cái tức là một thau nước, rồi một cái lò, cái lò mà để nấu nấu bằng mộc cưa, rồi đó một cục đất đào đó nhồi đó làm cục đất sét, à như thế là ba món. Rồi ngài nói đó, tụi con đừng có nghĩ là sư thúc tụi con, sư phụ tụi con thành quỷ, nhưng mà tụi con muốn coi đó thì tối nay đó, tụi con ở sau cái trường kỷ, núp ở dưới cái ly văn hoặc là chui dưới cái gián gõ này, đừng có xuất hiện, thì tụi con sẽ thấy sư phụ và sư thúc con sẽ nói chuyện với nhau, để coi đừng có sợ, sư thúc con không phải là ma đâu. Thì bắt đầu khoảng chừng chúng tôi mệt lắm, thì vô đó thì tuổi đang thăm ăn ăn ngủ mà quý vị nói chứ chút xíu ngủ rồi. Thì phản trường tôi không biết cái giờ, hồi nó không có đồng hồ, nhưng mà nó có cái đồng hồ, nó có cái lắc ở trong chùa đó, lâu lâu tới giờ cái nó kèn con biết cái đờn đó không, cái đờn lắc cái lá giấy đó. Thì sau đó lắc nghe tiếng khoảng 2 tiếng thì tôi giật mình, tôi nghe cái tiếng là nhục thân ta đâu, nhục thân ta đâu, ta đi tìm hoài trả lại nhục thân cho ta, ta chưa chết tại sao đốt nhục thân của ta. Thì lúc đó tụi tôi tỉnh dậy, nhà ba đứa cứ núp núp dưới gián mà không dám lên hòa thượng. Thì hòa thượng ngồi ngay cái ghế ở trên cái trước cái lò đèn. Thì hòa thượng Nguyễn Thành ngày mới nói, nhục thân của huynh đệ bây giờ đã nhập tháp rồi, tại sao không về tháp? Tôi có về đó tôi thấy mà tôi đâu thấy nhục thân tôi đâu, tôi chỉ thấy nó cục xương màu hồng màu trắng thôi, nói rõ luôn, có tiếng rõ ràng luôn. Thì lúc đó hòa thượng mới nói, à ông nhục thân ông bây giờ đang ở trong thau nước này, ông chui vô sẽ thấy nhục thân. Thì im lặng khoảng chừng 5 phút sau, hòa thượng vẫn ngồi im lặng, hòa thượng cứ lật chuỗi kim cang, hòa thượng Huệ Thành. Thì chút nữa cái tiếng nói nó lại vang lên từ trong cái thau, tôi vô thao nước quý sĩ nhà tôi có thấy nhục thân tôi đâu. Dạ hòa thượng vẫn điềm đạm, nhục thân của em ở trong cái lò lửa này, em vô sẽ thấy. Thì 5 phút sau tiếng nói nó từ trong cái lò lửa nó vang ra, sư huynh sư gia, nhục thân không có trong lò lửa này. Hòa thượng Huệ Thành vẫn điềm tĩnh, nếu mà tìm trong lò lửa không có, sư đệ chui vào cũng đất xác này. 5 phút sau từ trong cục đất xét ra lên tiếng nói, không có dục thân trong cục đất xét. Và hòa thượng nói tiếp, em tìm trong thau nước không có dục thân em, em tìm ở trong cái lò lửa không có dục thân em, em tìm trong cái cục đất xét không dục thân em, dục thân của em ở trong cái lò lửa không nè, đi tìm đi. Chờ em không thấy luôn, không thấy gì hết. Bây giờ ngưng lại ngày mai giảng nha, chịu không? Ha? Hay là phát tu tới tận Hồng Quang nha? Hả? Mới có tập 1 hả? Đã không quý vị? Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Tưởng vậy là yên. Thì tối đó hòa thượng nói, kêu mấy sách nhỏ, kêu từ sách nhỏ, tụi con ở đây, nhớ nhà tụi con có phước báo lắm mới được nghe hòa thượng khai thị nha, thấy chưa, sư phụ con đâu có chết, sư phụ con ổng đi tìm cái nhục thân, sau khi ổng thần thức ổng ở vào cái cõi định, ổng trở về ổng tìm thân mà sư phụ chỉ, nằm trong nước không có, nằm trong đất không có luôn lửa, và hư không là gió, tìm đất nước cho lửa không có lẽ là sư phụ con đại ngộ rồi, thành không thấy vậy thôi nha, thôi ngày mai tụi con yên chí nha hòa thượng. Hòa thượng về đó, cái bắt đầu kêu lên mà hòa thượng bắt tôi thề, mình tôi thôi ham kia hiền lắm, không lai con không được nói, mà bữa nay tôi nói chắc không xong cũng không sao, là tại cái chuyện nó mấy chục năm rồi, tôi là nói tôi có xin hòa thượng Huệ Thành cho con nói, tại tôi thề với ổng mà, thấy không, tôi lỡ tôi thề không được nói với ai. Nhưng mà hòa thượng hồi đó không có dặn tôi nói trước internet, chỉ không cho nói với mấy bà tám thôi, không, bữa nay tôi nói internet có lẽ là cũng không có phạm giới hơn. cái bắt đầu đi về. Một tuần sau, hai ông đó hết hà hết thở, chạy xuống nữa cũng nửa đêm, chạy vô mà không có cho kêu, kêu riêng ra. Và kêu vô thì tôi lúc đó là tôi là sa di đủ quả của hòa thượng mà tình ngủ với ngài ra. Kêu vô nói, dạ sư ông ơi, sư phụ con về khóc la cũng y vậy đó, nhục thân ta đâu, ta tìm trong hư không không có. Dạ, thầy trò chúng ta lại cất đồ đem đồ nghề lên để vào trong chùa khóc ông che để tìm hiểu tại sao mà chưa siêu. Tôi xin hẹn lại 10 năm sau sẽ nói lên cái đoạn cuối. Đó là cái này mà ác sanh không chịu siêu. Dài dòng lắm, đã lắm quý vị ơi. Để tối nay tôi xin hòa thượng nói thêm với đội tập 2 nữa, nó cho tôi nói nữa ha. Bây giờ là 2 tiếng 40 phút rồi, chuẩn bị ăn cơm. Tối nay có nghe đoạn 2 không? Nghe ha, hấp dẫn không? Hồi giờ có chuyện nào mà hấp dẫn như chuyện này không? Đi có ổn công không? Cho mấy con mẹ không chịu đi nó tiếc trời, đáng đời nó chừng. Nghe lan hay hơn. Hay lắm cái gì ơi, dài lắm. Chuyện dài mà chỉ có thật là tôi nói địa danh lịch sử tôi phải xin lỗi á. Tại chuyện này sau này có vài người trong thông môn biết. Nha, bây giờ chúng ta hồi hướng. Đã 2 tiếng 40 phút rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tụi con bắn liền cái bài pháp này lên cho mấy con mẹ mà không chịu đi nó tức chơi. Quý vị để ý những cái pháp hội mà tôi không có nói gì nhiều, mấy pháp hội đó là toàn là coi như là hay không, hành động không. Chút nữa ăn cơm lên rồi Phật giới cho thầy chuyện nữa.